师释迦牟尼佛，南无阿弥陀佛，白提，跟随公罗来参拜，同心thưa trước các tăng và ni hệ thống của tổng nguyên cùng các tăng sa di ni và phật tử cùng tham dự khóa tu giao duyên đoạn kỳ La Hầu La. Nay con được nhóm phật tử Úc Châu cho thay mặt nhóm phật tử Úc Châu có lời bạch đến thầy, cung thỉnh thầy đến Úc Châu hoằng pháp. Sau đây con xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Thiện Tín. Con xin thay mặt nhóm Phật tử tại Úc Châu, chúng con có chút duyên lành, xin chân thành tác bạch. Đức Phật đã ra đời và đã nhập diệt, để lại chúng sanh 84.000 pháp môn để tu học. Nay chúng con đã được thuận duyên gặp được một minh sư dìu dắt hướng dẫn cho chúng con đi đúng con đường chánh pháp theo lời Phật dạy. Đã từ lâu chúng con đã nghe và thấy công đức của thầy trên con đường hoằng pháp nhiều nơi, thật là một thiện duyên chúng con hôm nay gặp được thầy. Chúng con xin cung thỉnh thầy đến Úc Châu để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Những lời thuyết giảng của thầy đó là một tư lương và hành trang cho chúng con sẽ mang theo đường giải thoát. Xin thầy hứa cả và nhận lấy lòng thành kính tri ân của chúng con, kính chúc thầy phước thể an khang, thân tâm từ an lạc để hoằng pháp độ sanh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thật ra trong các buổi pháp thoại từ lâu tôi đều có gửi lời chào đến Phật tử ở Úc Châu cũng như Âu Châu, ở Canada và các 50 tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Chính đề đi hoằng pháp của quý vị là tôi sẽ có một ngày nào đó sẽ qua Úc. Nhưng hiện nay các cơ sở vừa mới thành lập của thầy vẫn còn rất là non kém. Thầy cần thời gian để mà củng cố tất cả các cái hệ thống của thầy cho nó vững mạnh. Và đi Úc Châu không phải là chỉ đi 1-2 ngày rồi về. Hơn nữa, rất nhiều Phật tử, đệ tử của thầy họ cũng đồng muốn cái ý là đi tháp tùng theo để mà hoằng pháp ở Úc Châu. Cái chuyến đi đó không phải đi 1 tuần 2 tuần, mà khi đi Úc Châu như vậy đó, chẳng hạn như khi tôi đến Sydney, không lẽ đến có một chùa hay là chùa thì tôi bảo đảm họ cho không tôi rồi đó. Nhưng mà đi đến một chỗ giảng rồi có nhiều chỗ thỉnh, thành ra đi Úc Châu phải có thời gian dài. Mà khi mà thời gian dài tôi vắng mặt ít nhất vài 3 tháng thì tôi phải có những cái coi như địa bàn hoạt động ở những cơ sở mà đầu tiên của hệ thống tầm nguyên phải được vững mạnh. Cái gốc mà không vững mạnh á thì tôi sẽ không có thể nào mà đưa cái dòng pháp đi tới các nơi xa được, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó tương lai sẽ có đi nhưng mà hiện tại chưa. Quý vị nhìn thấy đệ tử của thầy thì còn non dại, nói cái lục hòa nó cũng chưa mới lủng củng rồi nhiều cái chỗ chưa xong. Do đó chúng tôi phải có một thời gian để mà làm sao củng cố lại tất cả cái hệ thống cho nó vững mạnh, rồi có những cái ban điều hành làm việc. Khi có mặt thầy và không có mặt thầy họ cũng đều làm việc rất là tốt. Thì sau đó thầy sẽ đi Úc Châu, vì thầy chưa xác định được thời gian. Quý vị thấy rõ ở dưới làng A Di Đà miền Nam Cali nó cũng còn đòi hỏi cái bàn tay của thầy. Ở làng A Di Đà của bên Texas cũng đòi hỏi bàn tay của thầy qua bên đó để mà làm tiếp những cái việc còn dang dở, và nhất là cái youth center này cũng chưa có cái gì để mà coi như là hoàn thiện. Do đó thầy hứa khả nhưng mà thầy chưa có cho thời gian được đâu, tại vì nó còn nhiều lắm. Khi mà chúng ta đi như vậy mà để cho bên đây nó không có coi như là hoàn mỹ thì nó sẽ xảy ra những cái sự việc mà thiếu mặt thầy thì thầy không muốn. Khi nào nó tất cả nó đã vững mạnh rồi thì thầy mới có thể là đem cái dòng pháp của thầy qua bên Úc Châu. Thầy hứa khả nhưng mà chưa phải thời gian này, tại vì quý vị thấy rõ nếu trong thời gian chạy đi cái này mà tụi phá hoại, mà nó vô nó phá hoại banh cái hệ thống này thì cũng có lợi ích gì. Lợi ích chỗ này mà chỗ kia thiệt hại thì không đúng, vì cái gốc là phải cho mạnh rồi mới cái ngọn mới ra được. Đó là ý thầy nói, thầy sẽ có một ngày đi nhưng mà không phải lúc này, mà tất cả quý vị đều cũng thấy rõ đó. Khi nào các sư chú hòa hợp, các đệ tử của thầy thương yêu được hòa, trong tinh thần vững mạnh rồi, các làm các cụ yên ổn tất cả các nơi. Vì làm A Di Đà ở miền Nam Cali thì phòng ốc đã xong nhưng mà nó chưa có ban bể, chưa dựng thành. Kỳ này thầy đưa các ban về đó để làm việc cho điều hành cho nó tốt. Tốt rồi các Phật các cụ trở về ở cho nó là đông đảo. Rồi bên Tết Xịt hiện giờ đó là tôi sẽ qua bên đó. Sau hội này tôi sẽ củng cố lại và tôi sẽ đưa xe, đưa tất cả những cái nhà trailer vào. Sau khi công ty điện lực nó gắn 100 đồng hồ và nó gắn hệ thống nước xong, theo như thầy biết rồi, điện lực đang làm bên đó phải không? Bao nhiêu mấy ngày nay có liên lạc gì không?
Dạ bà thầy, dạ thưa, bên đó thì công ty điện lực nó đang kéo điện vào.
Dạ.
Và ngày hôm qua bên đó cho con biết là đang nó kéo mấy cái main line đó, mấy cái dây chánh đó, rồi nó có được 6 người nó làm.
Dạ.
Nhưng mà ngày hôm nay thì con biết làm sao?
Nhưng mà đang làm, tức là thời gian mình có hỏi bên đây là bên đó đang thi công vấn đề mà điện lực cho những từng ngôi nhà của member phải không?
Dạ, nó sẽ kéo vô.
Thì tôi hy vọng là nó kéo xong rồi thầy phải qua bên coi, rồi thầy bắt đầu cho cái người công tác cho David họ kéo tất cả những cái trailer vào, và bắt đầu member họ mới đổ về và họ mới xây dựng những cái hàng rào, những cái desk của họ, rồi bắt đầu thầy sẽ set up cái phá tu vào cuối tháng 10 và tháng 11 ở bên Texas đó. Sau khi đó rồi thầy phải bay về miền Nam California để thầy lo vấn đề là set up lễ khai đại hùng chung với Trấn Bát Nhã và coi như an vị hai tượng hộ pháp, rồi chỉnh lý lại tất cả những cái gì mà ở bên làng Di Đà ở miền Nam Cali cần phải, như hệ thống tưới nước, hệ thống an ninh, chúng tôi đã test security rồi làm những cái gì đó mà tôi cần bàn làm bị cho nó hoàn toàn. Rồi cái youth center này thầy cũng phải rất nhiều cái bàn tay của thầy nữa, cái gì thầy cũng phải làm thêm nhà cầu, nhà tắm và những cái căn nhà mà giống như cái gì bà cụ đang ở 24 chỗ ở đó, chúng tôi phải làm rất nhiều ở trong này để được tới đây là phải ở cho nó đàng hoàng. Và chúng tôi phải làm thêm máy giặt, máy sấy. Có cái phòng máy giặt, máy sấy rất là đầy đủ. Mà khi làm như vậy chúng tôi phải đòi hỏi cái máy điện lớn hơn nữa, tức là thêm một cái máy điện chuyên môn chạy để mà phục vụ sức tùm đó. Và thêm một nhà cầu, nhà tắm, chúng tôi phải đặt thêm hệ thống lọc nước nữa. Và nó đòi hỏi tôi phải có lên sách tiền tam đi trước thêm nữa. Thì tôi tiên đoán rằng cái phát tu năm tới tại youth center này nó sẽ không phải là nhiêu đây người đâu, mà nó sẽ có thể là 700-800 người lận. Tôi biết chắc là nó như vậy. Thì như vậy quý vị cũng thông cảm, thầy thiếu thầy sẽ qua Úc nhưng mà không phải trong năm nay đâu, thì dứt khoát là trong năm nay. Vì bây giờ nó đã là tháng 8 rồi, thầy còn một phát tu tại Dục Gia Atlanta là ngày 20 mấy đó, tháng 8, tháng 9, 30, quý vị thấy bận lắm. Rồi còn sau phát tu đó chúng tôi còn phát tu ở làng ở dưới Đà bên Houston, là nó vào tháng cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11. Tôi chờ tôi qua bển rồi tôi mới quyết định được coi nó làm tới đâu. Mà kỳ này qua bên đó là phải kéo nhiều ít nhất là 50 xe, 50 cái trailer, tức là mobile home phải có, là để cho lúc đó thì chúng ta toàn là ở trong mobile home không. 100 cái member thì phải có 50 cái nhà kéo vô, phải không? 50 cái nhà thì tôi nghĩ mỗi một nhà chứa 10 người là chúng ta có thể chứa được 500 người thì nó là hoàn mỹ rồi. Rồi tôi sau đó là cái gì thấy rồi, đó là coi như là hết cái chương trình của năm 2012. Thì bắt đầu muốn nói gì nói là tôi phải tiến qua cái chương trình của, thì khi đó tôi phải quay về đây. Bắt đầu thời gian đó tôi phải về đây tôi tiếp tục xây dựng cái youth center này. Thành ra nếu có chương trình đi Úc hay không thì phải nói vào 2013 chứ không thể nói trong 2012, không làm gì được hết. Đó là thầy hứa khả nhưng chưa biết đó. Chưa có con ngày nhất định được. Lấy giấy của con nhé, được rồi đó. Lấy giấy. Mọi người đều đang cố dường đó. Thầy chuẩn bị khai triển cái phần tinh hoa cốt tủy của cái đoạn hiện bảo pháp. Vì lắng nghe cái phẩm này rất là quan trọng. Hồi đó tôi học cái phẩm này tôi không có chịu, tôi không có tin được. Nó có nhiều cái mà mình không có chấp nhận được. nghe những cái điều mà nói đó, ông Phật Thích Ca ông đang thuyết pháp, rồi Phật Thích Ca đang thuyết pháp trên Pháp Hoa, rồi có cái ông Phật Đa Bảo ông hiện cái bảo tháp ra, phải không? Thì khi là để chúng thầy đang thuyết Pháp Hoa, thí dụ thầy đang thuyết thì có cái bài này nó hiện được cái bảo tháp, rồi ông gì hỏi ổ cái đó là cái gì vậy mà bảo tháp đó nó rất nhiều bông hoa tràng phan trang lộng trang phái bằng bảy sách báo. Rồi Đức Phật Thích Ca ngài mới nói là ở trong đó nó có một cái Đức Phật đã diệt độ vô lượng vô số kiếp, nhưng mà ngài có phát nguyện mình chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa ngài đều hiện ra, có phải không quý vị? Mà nếu mà muốn rèn người ta mới nói vậy sao mà Đức Tinh Như Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca làm ơn mở, xin mở cung thỉnh ngài mở tháp để chúng con được chiêm ngưỡng ngài Đa Bảo. Cái điều kiện ông Phật đó mà muốn chiêm ngưỡng đó, thì phân thân của ta mà đang thuyết pháp ở khắp mười phương phải thu về đây. Mà quý vị thấy nè, nhiều kinh khủng lắm, ngay cái núi Kỳ Xà Quạt nó nhỏ xíu à, mà dời dời phương đông hàng hà sa số Đức Phật. Có phải Đức Phật Thích Ca mình là thiên bá ức quá thanh không quý vị? Là ngài quá thanh rất là nhiều. Trong này có những cái điểm mâu thuẫn, mà những ông đó khi mà thu về đó, ông đều có một Bồ Tát làm thị giả, phải không quý vị? Mà những Bồ Tát đó đều lại là nói câu này: xin hỏi Đức Phật Thích Ca có được an vui, thanh thể có điều hòa, có ít bệnh ít khổ, rồi chúng có dễ dạy không? Bây giờ tôi biến ra ông thông lai thứ hai, mà ông thông lai thứ hai là ông khổ thông lai thứ một, chuyện vô lý không? Tôi biết qua mà, phải không? Thấy cái điểm nó vô lý không? Rồi giờ những người mà ở trong cái cõi đó hồi đó, cái thành Dương Xá, cái Xà Quật, mà giờ họ đi đâu? Mà bây giờ tôi nói bị người cõi qua đi cõi này mà giờ bỏ họ lên trên mặt trăng, họ chết không? Chết liền. Làm sao mà họ có những thế giới môi trường nó khác nhau mà Phật là giờ đi không đủ thì giờ nữa. Kim đó hồi đó tôi đứng lên tôi hỏi thông tin thì hòa thượng nói khổ đi bị ói, nghe không nghe kinh Pháp Hoa đó thì đuôi đùa cái mộng, mà coi như là chỉ trích kinh Pháp Hoa. Cái thầy nó hỏi là bị chấn liền, tôi đứng hỏi tại sao nói sao tin được, nghe tin được không, phải không? Phật Thích Ca ổng biến hóa ra là người của ổng rồi, thì đã biến hóa là người ổng là thật hay giả, giả thì nó biết ổng bệnh không bệnh rồi, còn lại hỏi là giống như là cái người lạ vậy đó. Những cái điểm này bây giờ từ từ tôi mổ cái gì nghe này, hay lắm, cái phẩm này rất là hay. Nên tôi đọc lại tôi chỉ cái phẩm này. Sau khi đại Đức Phật dùng sức nguyện thần thông là Đa Bảo, ngài nói rằng nếu chỗ nào cõi nước mười phương có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng hay thay hay thay. Lúc đó có một ngài Bồ Tát tên là Đại Nhảo Thiết mới hỏi thế này: nay tháp có Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng hay thay hay thay. Bấy giờ ngài Đại Nhảo Thiết Bồ Tát do sức thần của Đức Phật mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát: Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc thấp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhớ cả một chỗ, vậy sao sân ta mới hiện ra? Ông có một cái điều kiện là khi mà tất chỗ pháp hội nào kinh Pháp Hoa mà các vị Phật đang thuyết mà ông hiện cái tháp ra mà muốn mở cái cửa tháp, thì những ông Phật đó đều phải kêu các cái ông quá thân về hiện về đó, thì ông mới được cho mở cái tháp đó ra. Quý vị thấy như vậy cho thấy rằng chư Phật, Đức Phật A Di Đà ngài cũng có rất nhiều cái báo thân để quá là nhiều cảnh giới, đúng không quý vị? Và Phật Thích Ca cũng vậy, ngài hiện ra rất nhiều. Thành ra khi những cái báo thân của ngài mà hiện ra ở cõi này cõi kia, thị hiện niết bàn, thị hiện ở đảng sanh, đều là những cái trò của Đức Phật đóng. Khi coi kỹ như này, đại nhạo thiết, các vị Phật của ta phân thân nó pháp ở cõi nước trong mười phương nay sẽ nhóm hợp lại. Ngài Đại Nhạo Thiết bạch Tùng Thích Ca rằng: thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật phân thân của Thế Tôn do ngài biến hóa được về đây để đại loại cũng vừa. Hay giờ nó chỉ từng lời nè: bấy giờ Phật phóng một làn sáng nơi lông trắng giữa trận mài, liền thấy 500 muôn ức na do tha hàng hà xa cõi nước phương đông. Một sông hàng cá nó nhiều không quý vị? Nhiều. Mà Phật nói là 500 muôn ức na do tha hàng hà xa cõi nước ở phương đông, là nói gì? Cõi nước ở phương đông là mặt trời mọc đó. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo y báo để làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó, khắp nơi dân màn báo lưới phủ trên. Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt nói pháp. và thấy vô lượng nghìn muôn đức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó, vì chúng sanh mọi nơi pháp, rồi cái phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới đều nương chỗ tướng sáng long trắng của Phật Thích Ca chiếu đến. Chỗ nào mà có quá thân Phật Thích Ca đều thấy cảnh giới của ông Phật đang thuyết pháp mà nhiều không thể tưởng tượng được. Lúc đó các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà chỗ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cúng dường pháp Đa Bảo Như Lai. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng đồng làm dây để dân ngang tám đường, không có các tụ lạc làm xóm, thành ấp, biển cả, sông ngồi, núi sông cùng rừng bụi. Đốt hơn báo lớn qua mạng Đà La chạy khắp cõi đất, dùng lưới màng báo dân trùng ở trên, treo những tin báo chỉ lưu lại chúng trong hội này. Chúng trong hội này là 1250 vị tỳ heo, 8000 bà tỳ kheo ni, bà ma ha ba sa ba đề, các ông vua di đề hi, tất cả những ông mà có mặt ở đó thôi. Chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời tất cả trời người ở cõi Năng Nghiêm Phù Đề đi cõi khác. Chỗ này quý vị thấy nó một cái sự mà điên đầu luôn. Lúc đó toàn thể cõi Ta Bà là nói về quả đất mình phải không, quả địa cầu chúng ta phải không, Năng Nghiêm Phù Đề phải không, mà giờ đi hết cõi khác. Đức Phật Thích Ca sinh ra đời thì cách đây mới có 2600 năm phải không quý vị? Phật lệ năm nay là năm mấy? 2500 năm. Nó có người thì thấy Phật lịch từ khi Phật sinh ra đời, có người thấy Phật lịch từ lúc Phật nhập Niết Bàn, thì nó có chênh lệch cái chục năm đó. Hả? 2636. Thì thời gian đó lịch sử Việt Nam chúng ta là có nước Việt Nam chúng ta có mặt bao nhiêu là trên 4000 năm. Đúng không quý vị? Rồi có những quốc gia như nước Tàu đi, người lấy nước Tàu lúc đó có cho khi Phật ra đời nước Tàu có chưa? Có, nước Tàu cũng có 4000 năm. Mà như vậy nói rằng lúc đó còn thể cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, như vậy nếu lúc đó đã có thì lịch sử của Ba Tàu nó đã ghi rằng lúc đó tự nhiên đất của họ biến thành vàng hết. Mà lúc đó thời gian đó là thời gian nghĩa là nội chiến Tam Quốc chiến đánh tùm lum tà la bên Tàu hết à. Thấy cái điểm đó chưa? Lúc đó Âu Châu rồi những cái nước như ông vua rồi nó đều có hết. Ngay cả nền văn minh của Ai Cập cũng 5000 năm mà, phải không? Nếu mà toàn thể cõi Ta Bà biến thành vàng đồng thì tại sao lúc đó mấy người Trung Quốc không ghi lịch sử đi, phải không quý vị? Phải không? Họ đâu có ghi hiện tượng là tự nhiên đất biến thành vàng hết, mà họ vẫn nói vẫn đất vẫn là bụi à. Đọc kinh Đại Thừa phải ý những điểm này, phải không quý vị? Đúng không? À, mà dời hết tất cả chúng đi thì lúc đó giờ sao không ai có lịch sử ghi hết rồi, mà toàn bộ cũng không thấy ghi, không đỡ gì hết rồi, chỉ lưu lại chúng này. Thì cái điểm đó là cái điểm mà nhức nhối thời xưa tôi học. Mà hồi xưa tôi học đó thì quý bà thượng chỉ nói là có vậy Phật nói thiệt, không có cần suy nghĩ. Phật nói sao nghe vậy, Phật không có nói láo, giờ là nghe chứ không được cãi, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải mổ tới nơi tới chốn, đúng không quý vị? À, vì Phật có nói nè, nghe ta thuyết cũng không chớ vội tin, mà phải dùng trí huệ để mà coi nó đúng hay sai. Bây giờ tôi nói giờ bây giờ Phật đã bảo tôi nhập diệt vô lượng kiếp, mà bây giờ chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa là chỗ đó có Tháp Đa Bảo hiện ra. Có phải là cái ông Phật tánh của chúng ta nó đã nhập diệt từ vô lượng kiếp diễn chết chúng ta không thấy là nhập diệt cái gì? Mà chỗ nào mà có nói kinh Pháp Gia là Hoa là phải là kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập cho Phật tri kiến không? Cho chúng ta thấy Phật của ta không? Đúng không quý vị? Mà muốn thấy được ông Phật đó bây giờ nói cho rõ là bây giờ tôi đang thuyết kinh Pháp Hoa này ở trong Pháp hội này chỉ giữ lại đây. Bây giờ còn thể cái cõi Ta Bà này, khi mà một người đã biến thành cái tâm mà bình đẳng tánh trí, biến cái tâm phân biệt đẹp xấu tốt xấu, phúi thơm giàu nghèo sang hèn, trở thành là diệu quan sát trí rồi, mà tiến lên cái không còn cái chấp ngã là bình đẳng tánh trí, là mặt nó thức không còn rồi, trở về cảm thức rồi, thì đất và lưu ly bằng nhau, phải không? Quế độ và tịnh độ bằng nhau. Do đó cõi Ta Bà bây giờ là quế độ, nhưng mà khi trở về với tâm Phật là tịnh độ. Do đất Ta Bà đồng với đất Cực Lạc, lưu ly, xa cừ, pha lê, mã não. Mà chỉ có những chúng ở trong cõi này mới thấy được cái cảnh đẹp này thôi, vì những chúng trong cõi này đã biến cái ý thức phân biệt tốt xấu hơn khen phải quấy, trở thành ra là đất bình đẳng còn là một, tất cả đều là một. Do đó tất cả những vị nào muốn thấy ông Phật thì thu hết cái bà nội về đây, thu hết cái vọng tưởng ông nội, thu hết cái bà chủ tiệm neo, thu hết cái bà chủ tiệm vàng, thu hết cái ông thượng tọ, thu hết cái ông hòa thượng, thu hết cháu nội, thu hết cháu ngoại, thu hết xe cổ, nhà cửa, bà con đi Việt Nam, thu hết về đây đi thì sẽ thấy được ông Phật Đa Bảo ở trong này. Hả?
Thấy rõ chưa? Thì lúc đó nó nổ một cái bùm. Là lúc đó chúng ta đại ngộ đó. Phải rồi. Thì chúng ta ông Phật Thích Ca thì Ngài muốn Nam Thiết Pháp là Ngài có dùng tưởng không? Ngài phải dùng tâm phân biệt. Ngài mới nói ông ta dùng Phật trí suy nghĩ. Vô lượng kiếp về trước, Ngài A Nan ở thời đó đã cùng ta phát nguyện. Ngài có dùng tâm gì không? Phải dùng cái tâm đó. Mà Ngài muốn chỉ cho chúng sanh thấy thì Ngài phải thu hết tất cả những cái niệm của Ngài. Mà niệm của Thích Ca là niệm quá Phật không à? Niệm có Phật, mỗi niệm niệm nó đều Phật. Còn niệm chúng ta mỗi mỗi là ma, phải không? Lúc đó toàn thể cõi ta bà này bây giờ chỉ có bao nhiêu mấy trăm Phật tử, đây là thấy đây là vàng rồng, thấy đây là thanh tịnh. Còn tất cả những người ngoài kia thấy những là khổ, là đau, là đau khổ. Bây giờ đây có những người đang ngồi trên đoạn đường lái iPhone 5 đau khổ quá, trời ơi, địa ngục, trời ơi, lái xe gì tóc phết. Bây giờ có những người đang tiệm neo ngồi đó, trời ơi, rắc buồn ông địa, rắc ông thành tài, mà sao không có ai vô tiệm bill tới rồi. Thành ra có nhiều người đang bị đau khổ, mà trong khi đó toàn cõi ta bà này, còn cái rừng dưới center này trở thành là thanh tịnh, trang nghiêm và đẹp đẽ, không khác gì cõi trời ở trên đâu lợi, không khác gì cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? Cái phẩm này là phẩm cốt điển, phải không? Mà chỗ nào có trên Pháp Ba là có cái pháp hiện ra, vì cái chỗ đó đang mở cửa cho quý vị mở ra, để quý vị lọt vào trong cái cửa mà đại viên cảnh trí, hiểu không? Mà lọt vô đó phải bảo nó quý không quý vị? Nó quý lắm. Lọt vô đó nó quý hơn cái gì hết. Thì nó biến quý vị từ một cái con quỷ sân si, một con dâu ích kỷ, một bà mẹ chồng nghĩa là ganh tị, trở thành ra là một bà mẹ hiền Quan Âm, trở thành là một vị Bồ Tát, trở thành là một người tốt. Biếu những sư chú dành mỏ dành chuông, biếu những sư chú dành chức này chức kia, biếu những cái bà già dành bánh tẹt bánh đạ, trở thành là những Bồ Tát. Phải không? Trời ơi, cái phẩm này nghe rồi khi nó lọt xuống sướng dễ sợ lắm, phải không? Ông Phật đã chết từ lâu năm lắm rồi. Đa bảo có nghĩa là cái tháp này, chúng ta có cái tháp này, phải không? Cái tháp này nó nằm lâu lắm rồi, phải không? Nó ngủ yên rồi. Mà muốn mà thấy cái tháp này đó thì ông Phật Thích Ca lúc đó ông phải thu hết tất cả những quá thân của ông. Thì lúc đó ông phải bắt tư tưởng ông không còn là Phật nữa. Vì ông biến quá ra ông mới thị hiện, ông không còn thị hiện nữa, mà ông bạc hết tất cả và ông dẹp hết tất cả tướng súng săn. Lúc đó ông không còn coi cả ta bà này là quế độ nữa, mà lúc đó ông có thể dùng lại cái tâm bình đẳng. Cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng để thấy rằng cõi này và cõi tịnh độ thanh tịnh trang nghiêm. Ông dời hết cả những người mà không có duyên đi chỗ khác. Tôi dời hết tất cả những người không có duyên, vì những người đó đâu có đến đây mà nếm được mùi vị, phải không? Bây giờ quý vị ra đây, quý vị coi cục đất đó già, cục già phải bằng nhau, gì đó là bình đẳng, phải không? Mà lọt vào cái đó rồi thì tháp Đa Bảo nổ cái bùm, và Phật Đa Bảo hiện ra, và Phật Thích Ca ngồi lên đó. Phật Thích Ca, Phật Gia Bảo và phân thân của Ngài là một. Tất cả những cái niệm mà của Ngài phóng ra đều thu lại trở thành, mới lọt vô trong cái đại viên cảnh trí. Ngài không thấy có chúng sanh được độ, và mình là cái ông Phật nữa. Ngài thu cái ông Phật này về. Ngài hồi xưa Ngài độ thì Ngài phải quá ra, tôi phải đến cõi này độ, cõi kia độ, cõi kia độ. Nhưng mà muốn thấy ông Phật, Đức Phật Thích Ca cũng phải thu về. Thì Phật Thích Ca mà sắp nhập diệt, Ngài cũng phải từ nhập sơ thiền, xã sơ thiền, nhập nhị thiền, xã nhị thiền, nhập tam thiền, xã tam thiền, nhập tứ thiền, xã tứ thiền, nhập không vô biên thứ, xã không biên thứ, sức vô biên thứ, xã thức vô biên thứ, xã nhập vô sở hữu thứ, nhập phi phi tưởng xứ và nhập diệt tận định, và đi ngược đi xuôi ba lần và lọt vô cái cửa là không còn chúng sanh để độ, không còn ta và Phật, thì mới trở nên là đại viên cảnh trí. Chỗ này là chỗ cốt tỷ nè, không có đơn giản đâu. Còn giảng bình thường vào đó là tôi nghĩ có ông Phật Ta Bảo ông hiện ra chỗ đó. Mình nghe vô lý bổn chết mấy chục năm xong nói chuyện thì đâu phải là chết, thấy không? Thấy không? Rồi phân thân của Phật Thích Ca ở các nơi về mà còn có ông Bồ Tát đi theo, có phải là sao không? Tại sao mà thị giả có ông phân thân của Bồ Tát? Tức là Phật Thích Ca không còn thị hiện thành Bồ Tát. Khi mà muốn mở tháp ra, Ngài cũng phải nhập tâm và không còn thị hiện mình là ông Phật đang độ, mà Ngài ngồi đây, Ngài nhập hết tất cả, Ngài vào trong cái gì? Ngài vào trong cái đại định của Như Lai, trở về một cái kêu là diệu giác, bình đẳng thánh trí, diệu quan sắc trí, và trở vào đó rồi đó thì mới hiện được cái đó mà chỉ cho chúng sanh. Còn Ngài còn đứng đây, Ngài còn thấy là ta, là Phật, ta chỉ cho mày, hả, mà còn chỉ được, còn thấy có Đa Bảo, còn thấy có Như Lai, còn thấy có chúng sanh được độ, còn thấy người kia, đều là còn ở ngoài cửa hết. Mà muốn lọt vào để chỉ Phật Đa Bảo là phải thu hết. Ngài không còn thấy Ngài là Phật đang hành nguyện Bồ Tát, Ngài phải thu hết tất cả chúng sanh, và Ngài không còn thấy cõi ta bà là quế độ, mà Ngài thấy tất cả cõi ta bà đều là lưu ly pha lê sa cừ với châu mã nào. Và Ngài dời tất cả chúng, vì các chúng khác đâu có hiểu được đâu mà. Dân thành Ca Tỳ La Vệ, dân Sáu Vệ, thành Dương Sáng, nó chỉ có 1,000 mấy trăm người đang nghe, nó nếm được cái mùi đó, nó mới thấy được cái cõi này đất vàng rồng. còn cái tuổi kia nó thấy vẫn là đất bùng sinh gò nóng hầm hố, có phải không quý vị? Đúng không? Thành cái bộ kinh này là nó nói về cái cốt tỷ. Rồi chút xíu này nè, cái này cần phải để ý nữa nè. Đức Đa Bủ Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các quá thân phải biết ý này: các hàng Phật tử thải ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu. Nếu ai hai hộ đặng kinh diệu pháp qua này, thời là đã cúng dường Thích Ca cùng Đa Bảo. Đức Đa Bảo Phật đây ở trong tháp báu lớn thường dạo qua mười phương, vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường các quá Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp các thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng Đa Bủ Phật Như Lai và các vị quá Phật. Các vị nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Bao nhiêu kinh điển khác số nhiều như hàng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ là khó. Phật nói bây giờ Phật để là tam tạng kinh điển mà quý vị học pháp sư quý giảng hết những bộ kinh đó cũng chưa phải là khó, nhớ kỹ nha. Hoặc đem núi dự cao là núi gì quý vị? Là núi Tu Di đó. À, ném qua ở phương khác các vô số tội Phật cũng chưa lấy làm khó, vì dưới khả năng mà có một kiền liên ngài có thể ném núi Tu Di qua các núi này nơi kia ngài ném được. Nhưng mà có những vị mà thần thông họ ném được, nhưng mà ném được như vậy cũng chưa phải là khó, vì ném được như vậy cũng chỉ là biểu diễn thần thông thôi, chúng không làm sao cho người ta thấy được cái ông Phật đã bảo của người ta ở trong người, thấy không? Nếu người dùng ngón chân mà đạp cái là rung động cả, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới, đừng nói xa, dùng ngón chân đạp ở đây mà trên mặt trời rung động, cái đó cũng có người dùng thần thông làm được. Đối với những người có thần thông họ làm được cũng không phải là khó. À, hoặc đứng ở trên cõi trời hữu đẳng nói vô lượng kinh khác để dạy chỉ bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau khi Phật diệt độ mà cái đề mà pháp này nè, người ở trong đời ác, phải đời mình là đời ác không quý vị? Đời ác có thể nói kinh này đời thời rất là khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà dạo đi, cái hư không mà nắm được khó không quý vị? Khó lắm. Mà có người nắm được hư không rồi dạo đi khắp nơi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Như Lai diệt độ nhưng ở vào đời mặt pháp, nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì đây thời rất là khó. Thọ tức là chúng ta nghe pháp, trì là chúng ta giữ cho cái tinh thần kinh pháp hoa không mất. Hãy nhớ nha, khi chúng ta giữ kinh pháp hoa mới là trì, là nắm lại. Còn chúng ta thọ không mà không có chữ trì là nghe kinh rồi cho lỗ tai này giọt, mà chúng ta phải đem kinh pháp hoa để áp dụng vào đời sống. Hoặc đem cả cõi đất để trong móng ngón chân, đem cả cái quả đất này mà bỏ trong móng chân, khó không vậy? Khó. Phật nói cũng chưa phải là khó, với người có thần thông họ có biến móng chân lên lớn hơn để đất họ bỏ lên cũng được, cũng chưa phải là khó. À, bay lên cõi trời phẩm thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạp động tạm đọc kinh pháp này, tức là quý vị đang đọc kinh pháp này mới là khó đó. Đừng nói gì là đúng thiết, quý vị đọc thôi đã là khó rồi. Đây mới là khó. Giả sử gặp kiếp quả là khi mà kiếp quả ở đây mà núi lửa nó nổi lên đó, kiếp quả tai nó nổi lên tùm lum, gánh mang một cái bỏ rôn cỏ khô mà vào đi vào trong cái núi lửa đang phun ở Hà Hawaii mà nó không cháy, hoặc nói chưa phải là khó. Người có thần thông họ đi xuống địa ngục nghe một chuyện liên thì chuyện đó lửa khô trái đất không nghĩa gì, không phải là khó. À, sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này, người nào thọ rồi trì tức là hiểu nghĩa, rồi đem vì một người mà thuyết, đây mới là khó. Hoặc người trì 8 muôn 4000 các tạng pháp, một người mà tu 4 muôn 8 vạn, à người tu mà một người trì 8 muôn 4 vạn, 8 vạn 4000 pháp môn của Phật, rồi thuộc đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thành thông. Một người nào đó thông thuộc hết tam tạng kinh điển, 8 vạn 4000 pháp môn của Phật, rồi vì người khai nói để độ cho rất nhiều người chứng được lục thông, mà chứng được thần thông là chứng A-la-hán đó nha quý vị. Dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thuốc trong kinh, đây sẽ mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng đặng A-la-hán đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đem dạy cho người hãy nghe, đây mới là khó. Tại sao mà độ cho vô lượng người chứng A-la-hán Độ cho một người chứng A-la-hán mà thấy đã có công đức rồi mà độ không bằng kinh Pháp Hoa. Vì độ cho họ chứng A-la-hán thì họ vẫn là tu, để mà họ tu tới cái trình độ là tự lợi chứ không lợi tha, mà cũng không thấy được cái Phật tri kiến. Họ chỉ đứng ở ở cái hoài cái chỗ mà cửa của cái Phật tánh thôi. Quý vị nhớ nha, ngày Xá Lợi Phất chứng quả rồi mà nói về kinh Pháp Hoa này còn chưa có thấy được mà. Quý vị nhớ là chứng A-la-hán họ chưa có thấy toàn diện cái pháp thân của họ đâu, chỉ một phần pháp thân thôi. Một phần pháp thân của họ là họ diệt được cái bề trong và bề ngoài, nhưng mà họ chưa đi tới cái trọn vẹn, tới diệu quan sát trí, và cái, họ chưa đi đến cái đại viên cảnh trí. Quý vị nhớ, họ được cái bình đẳng thánh trí rồi, họ chưa tiến được cái đại viên cảnh trí. Thành ra chứng A-la-hán bây giờ độ cho 1000 người chứng A-la-hán không bằng độ cho một người thấy được Phật tánh để sau này họ thành Phật. Họ thành Phật rồi thì họ mới làm cho tất cả chúng sanh trở về tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bên A-la-hán mới là chánh giác, mà chưa được là vô thượng. Quý vị hiểu thầy nói không? Cao nhất của chánh giác. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thổ trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thời là trì thân Phật các thiện nam tử này. Sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này? Thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ, kinh pháp đây khó trì. Nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng, các đức Phật cũng thế. Người nào được như vậy, các đức Phật thường khen, đó là rất dũng mạnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo. Có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời trinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Như vậy là tinh hoa của cái phẩm mà Bảo Tháp, hiện Bảo Tháp là nói về cái Phật tánh của chúng ta, quý vị. Đức Phật Thích Ca mà khi mà Ngài muốn nhập về cái Phật tánh để chỉ cho chúng sanh thấy, Ngài cũng phải thu tất cả những cái hóa thân của Ngài, và Ngài đi với Ngài đều có, mọi người đều có một thị giả Bồ Tát, tức là Ngài không còn thấy có chúng sanh ở cõi Ta Bà này đang được độ, mà Ngài cũng không còn thấy gì nữa, phải thu hết tất cả mười phương thế giới lúc đó hợp thành một cõi nước Phật, dời đi tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi Ta Bà này đi chỗ khác, và chỉ lưu lại chúng trong hội này. Mà chút nữa ở cái đoạn sau quý vị mới nói là cái thời gian thuyết pháp này kéo dài 50 tiểu kiếp, có không quý vị? Mà 50 tiểu kiếp thì nó lâu lắm, mà tại sao Ngài A Na này thọ mạng trong hai mà Phật thọ có 80, những cái điểm đó chúng mình tới cái đoạn đó thầy phải nói nữa, nó hay lắm. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Quan, phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, đọc tiếp ra tụng. Phẩm Đề Bà Đạt Đa quý vị. Suối Thái Tử A Xà Thế xả thả vô giết Phật, có phải không quý vị? Và đọa ở địa ngục, phải không quý vị? Như vậy là ai cũng nói lên ám Đề Bà Đạt Đa. Trong nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa, lúc làm con nai thì Đề Bà Đạt Đa cũng là hại con nai hiền của Phật. Lúc làm kiếp xuất sanh, Đề Bà Đạt Đa cũng theo niệm Phật. Nhưng mà cho thấy rằng Đức Phật Thích Ca Ngài nói trong phẩm này, ta từ thư thở tu lúc trước ta làm quốc chương, nghĩa là ta giao, nếu ai có pháp đại thừa mà đem giao dạy cho ta thì ta sẽ giao hết quốc thành thê tử. Thì có một tiên ông là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, ta có pháp môn kinh diệu pháp liên quan, lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã là ông tiên rồi, có thành thông chứ quý vị đó. Mà Đức Phật mình nghĩ là một ông quốc dương, phải không? Rồi nếu mà đại dương có lòng kính tin pháp đại thừa thì hãy theo ta hầu hạ tới khi nào mà ta thấy đủ thì ta cho. Như vậy là độ bữa tuổi vua mà cái nước rồi tối nằm ở nhà vua đó, nằm dưới lần điện cho ông tiên ngồi lên ngồi thiền rồi nằm nè, quý vị chịu nổi không? Quý vị, tôi đây tôi bắt làm gì quý vị chữ tôi rồi chứ làm gì mà nghe pháp nữa. Như vậy cho thấy là Phật Thích Ca đã nhẫn nhục dễ sợ. Quý vị đến đây thầy làm cầu, làm đường, làm chùa, rồi dựng liều cho ngủ mà còn giành, còn giật, còn chê, còn khen, còn khóc, còn la, còn cầu lên này, cầu lên kia, phải không? So với Đức Phật Thích Ca thấy sao? Thấy mình nhỏ nhoi quá, phải không? Như vậy cầu pháp đại thừa mà như vậy cho thấy rằng nếu mà Đề Bà Đạt Đa đã biết thiết pháp kinh diệu pháp cho Đức Phật Thích Ca thì đương nhiên người nào mà đã thiết pháp kinh diệu pháp liên quan thì đương nhiên là phải hiểu, phải mở được Phật tánh rồi, phải không quý vị? Như vậy cho thấy là Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát quá thân thiện, hiểu chưa? Ông là cái ông thầy đã dạy cho Phật Thích Ca, phải không quý vị? Hả? Rồi Đức Phật lại thọ ký, nhưng mà khi mà ông thiền hiện như vậy là ông cũng giống ông cứ thiền hiện hoài à. Nên sau khi mà Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với ngài A Nan, sau khi Phật nhập diệt rồi ngài A Nan đã bị ông ca giết kiểu cho một trận là chứng, thì ngài A Nan cũng đã chứng rồi, chứng từ ngay lúc mà Phật Thích Ca nói là ông nhớ lại hết tất cả tạm pháp là ông đã thấy rồi, thì đương nhiên ông thiền hiện rồi, sau đó ông mới đi xuống chứ địa ngục ông thăm này thì huynh làm những cái tội ngũ vô giá này, lăn đá giết Phật rồi phá hoại tăng đoàn, mà huynh ở dưới này đau khổ không? Ta vui như tỳ kheo nhập đệ tam thiền, thì cho thấy rằng ông này ở địa ngục vẫn là bằng với cực lạc, phải không quý vị? Nghe cô nói đó chưa? Thì từ nay chúng ta thấy rằng chỉ một vở kịch thôi, người thì đóng vai ác, người đóng vai thiện, phải không quý vị? Phải không? Mục đích là cái vở kịch đó, phải không? Nó làm cho chúng ta mở tâm, cũng như cái vở kịch ở đây, ông Tệ Nhãn thì đóng đứa con gì đó, rồi ông gì là cái bà gì đóng vai, mục đích là đem cái gì muốn nói lên cái sự thiếu thở của người con, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta đọc kinh rồi chúng ta thấy chúng ta là những đứa con nít bị các chư Phật và Bồ Tát lừa gạt, phải không quý vị? Phải không? Thấy chưa? Đọc chỗ này không để lâu nay đọc bài mà không biết là ổng đã là dạy cho Đức Phật từ thật trước rồi, mà bây giờ là xong tội địa ngục được. Tôi đã đem kinh pháp qua cho quý vị rồi, tôi dạy cho quý vị rồi, tôi bắt quý vị nằm đó tôi ngồi lên, tôi bắt quý vị giải đủ cái nước cho tôi đã được rồi, tôi mới truyền, tôi truyền cái chiêu là giữ pháp liên quan liên qua rồi, bây giờ tôi làm sao mà tôi còn hại quý vị được? Nhưng mà đó là thị hiện, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật mới thọ ký. Sao quý vị thấy địa ký của mấy ông đệ tử mà của Phật á, là ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Viên, ngài Sát Lợi Phất Ta thọ ký sẽ thành Phật, mà cái thọ mạng chỉ có một kiếp kiếp 12 đường kiếp, mà ông này tới mấy chục trung kiếp lần á. Thế chưa, là cái ông này công đức cũng nhiều ghê lắm. Đề Bà Đạt Đa ông thọ tới mấy 20 trung kiếp là bằng gấp trăm lần cái công đức của những ông Phật kia nữa nè, phải không quý vị? Để ý dùng cái năm tháng đó đi, một ông vua mà lên trị vì được 4 năm là gì? Như là một nhiệm kỳ. Mà ở Mỹ ông vua là hai thơm là được 8 năm, phải không? Mà mình thấy rõ, mình đọc kinh không để ý gì hết. Ông A Nan ông sẽ thành Phật, ông chánh pháp trụ đời 12 triệu kiếp, tưởng pháp tự đời 12 triệu kiếp, mà ông này có 20 chung kiếp lận. Thấy hiểu chưa? Phải không? Ông này tới lúc đó ông muốn làm Phật, chỉ muốn làm Phật thôi, phải không? Thành ra ông thành Phật, ông thọ lâu lắm. Tại vì ông tích lũy rất là nhiều công đức, cho thấy Phật nói gì có ông thiện hữu Đề Bà Đạt Đa mà ta là thành Phật. Phật nói vì chúng ta đọc cái bộ này rồi mà những người Phật tử cứ tranh chấp Đề Bà Đạt Đa, mày phạm tội Đề Bà Đạt Đa, mày phá Phật. Thành ra nhắm nghĩ là những chuyện đó, chúng ta thấy khi mà đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy mở một không trời rộng lớn và không có biên giới những người tiểu thừa. Bây giờ thấy không được bài đọc nè. Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật đổ vô lượng đời người, chánh pháp đủ ở đời 20 trung kiếp. Đoạn vì các chúng sanh mà nó pháp màu hằng hà xa, chúng sanh không thể đếm được, đậu được A-la-hán không có đếm được lắm, nhiều lắm rồi. Mà sau khi Đức Thiên Dương Phật, Thiên Dương Phật, Thiên là trời, Dương là vua, mà vua của các ông Phật, Thiên Dương Phật nhập Niết Bàn chánh pháp trụ lại đời 20 chung kiếp,
toàn thân xá lợi diện pháp và bảy báo cao 60 do từng ngang dọc 40 do từng các hành trì nhân dân đều đem y qua hương phục vô lượng chúng sanh đặng quả hán vô lượng chúng sanh đặng thành bất chi phật bất khả tư nghì các vị đều đạo được bất chấp chuyển tức là cỡ như bồ tát Di Lặc một kinh khủng lắm. Đức Phật báo với tỳ kheo trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam nghề thượng nữ nghe kinh diệu pháp liên qua phẩm đề bà đạt đa mà sanh lòng trong sạch chẳng khi nghi lầm tức là tôi đã giải cho vị cái khúc này không còn nghi ngờ nữa. Tôi đã mở cái khúc này không còn nghi ngờ tại sao đề bà đạt đa ổng với Phật ổng lại được thọ ký vì ổng là thầy của ông Phật rồi lâu lắm rồi phải không. Nếu nghe được kinh mà nghe được ở mặt pháp mà nghe được kinh diệu pháp liên qua diệu pháp liên qua trong cái đời sau khi Phật nhập diệt mà nghe cái phẩm này sanh được lòng tin trong sạch mà hiểu được cái quyền nghĩa này thời đáng còn đỏ địa ngục bữa nay những người nào mà nghe phẩm này mà tôi khai ra bảo đảm Phật không hư vọng quý vị không còn đỏ địa ngục ngã quỷ và súc sanh nữa. Được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này nếu sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui đó thắng diệu nếu sanh ở trước Phật thời từ hoa sen hóa ra là sanh sanh ở hoa sen là sanh cõi nào quý vị A Di Đà thấy rõ chưa. Trong kinh Pháp Hoa có nói một cái ông mà ông bị đọa xuống địa ngục xét sổ sách ông thấy ông có làm công đức vậy đó thì sau cùng đó, coi lại ông có tụng bộ kinh tôi có tụng bộ kinh Pháp Hoa như vậy mời pháp sư lên pháp tòa thì ông vừa lên pháp tòa thì cái ông mấy cái ông coi như mà coi vui dương la nó tụng đi thì ông nói nam mô Pháp Hoa hội thượng phật Bồ Tát niệm vừa ba câu mới ngưng thì sao tất cả các tội nhân vừa nghe cái danh đó là đủ cái công đức của kinh Pháp Hoa là lên lên các cõi người rồi do đó quý vị là mở được cái phẩm đề bà đạt đa quý vị xuống địa ngục rồi xuống địa ngục xong nguyện quý vị khởi cái niệm rằng địa ngục mà ngài đề bà đạt đa ngài ở địa ngục là ngài là một vị Bồ Tát thị hiện thì bây giờ trong kinh Phật có nói rằng chúng sanh nào nghe cái phẩm đó mà sanh lòng trong sạch và không có nghi ngờ con biết chắc con đòi địa ngục quý vị khởi cái niệm quý vị không xuống địa ngục được đi lên ngay mà đi lên ngay chỗ nào có kinh Pháp Hoa mà vô mà nếu đi lên các cõi Phật quý vị sanh trong bao sen báo Đức Phật Thích Ca không hư vọng đây là kinh diệu pháp liên hoa của ngài Cu Ma La Thập Vật. Tôi xác quyết rằng những bộ kinh nào tôi không có thể nói nhưng mà tất cả kinh nào mà có do ngài Cu Ma La Thập Vật là kinh đó là chính xác vì ngài Cu Ma La Thập Vật kinh ngài là một vị đại Bồ Tát. Cu Ma La Thập là một cậu bé được sanh ra do dòng máu của một vị thái tử người nước Ấn Độ và một công chúa dùng nước suy tư đó là dân Afghanistan bây giờ thì cha của Cu Ma La Thập sau khi đi tu rồi ông cũng thọ tỳ kheo và ông cũng chưa chứng quả gì gì ông đi tuần tự từ các nước ở miền Nam Ấn Độ lần lần lên các Bắc Ấn và đi qua các nước ở Trung Đông và đến cái vùng núi vùng đất mà Afghanistan và thời Phật đó là thời nhập diệt được mấy trăm năm cái gì biết Afghanistan rồi Pakistan thời đó đều là Phật giáo hết nhau cái gì bởi vì nó có những tượng Phật mà rất là đẹp mà tụi Taliban nó đau nó bắn sạch đó vì nhớ không thì khi đến đó ông là một vị hòa thượng lúc đó ông là một vị tỳ kheo xin lỗi tỳ kheo râu rìa râu ngực rất là nhiễm độ mà thì khi đó vua nước Si Tư có một cô gái rất là đẹp mà cô đó cô không chịu lấy chồng mà có một công chúa duy nhất do đó cô đòi hỏi là nếu mà muốn cho con lấy chồng để mà có thấy có công tử để mà lên nói giỏi cái ngôi vua vì Ấn Độ thời đó mà ông cầu hoàng nam không có thì ông nói được nhường ngôi cho công chúa mà công chúa thì nói là con cha mà muốn bắt con lý chồng thì cho con tự chọn thì ông yêu cầu cô yêu cầu thì đúng là quốc giáo mà lúc đó là Phật đang thịnh lắm rồi chánh pháp Phật có diện mà vài trăm năm còn chánh pháp thì với cô công chúa đó mới yêu cầu 10.000 vị cao tăng về để mà tụng kinh cầu nguyện cho cô được gặp được một cái người nghĩa là chồng đạo đức để sanh quý tử thì cầu nguyện như vậy 3 tháng xong thì bữa đó cô lập một cái đài và cô đứng trên đó để cô chọn chồng và cô đứng trên đó hàng ngày biết bao nhiêu dân tôn công tử của các nước lân cận đều đi qua để hy vọng cô này sẽ chọn nhưng mà không chọn ai hết thì cô cầm một cái cầu hay mà đi qua người nào cô ném nhiều người đó nhưng mà không ai được cô ném thì bữa đó cái ông thầy chùa là cha Cu Ma La Thập đi tới đó ông đi lang thang tới cái thành đó thì công chúa Si Tư là cái người
nhắm ngang về chùa đó và ném một cái cầu trúng ổng. Ném trúng ổng xong thì cho lính xuống mời ổng lên. Mời ổng lên thì nói ông phải vô lục y xã giới đàn Phò Mã, tại vì vua là đạo Phật cũng có luôn, cả nhà pháp sư cũng đang một làm cái giới đàn mà truyền giới tu hành giống như là tập trung như tăng cầu công đức. Thì ông nói trời ơi, tôi đi tu tôi cầu đàn Phật chứ tôi đâu có muốn lấy vợ đâu. Thì công chúa này nói tôi á, lâu nay là tôi mở 3 tháng nay tôi nhờ các cái công đức của các vị thánh tăng để tìm chồng, mà tôi là coi bói rất là hay. Thì một ngày bà mới sủ quẻ vào coi bói, bà nói ông á là cha như vậy, mẹ như vậy, và ông á tu á, ông không có chứng được quả gì nào hết, nhưng mà ông có một cái, ông á có một cái nghiệp là ông sẽ có đứa con quý tử cộng nghiệp với tôi, là đẻ ra một cái người trả ơn Phật rất là tốt, thay vì ông quan tục đi. Thì tôi nghĩ là chắc bà công chúa nó cũng đẹp lắm, thấy không? Thấy không? Cảm cũng là bộ ổng đẹp chắc rồi. Tôi mà gặp em vậy mà xấu tôi chả chết tôi xuống rồi, thấy không? Mình mà phải đẹp cũng làm bộ mình treo giá chút đỉnh như phải không chú, thấy không? Sau này mà lỡ đứa nào ép mà đẹp thì mình cũng ẻo ẻo một chút rồi chịu, thấy không? Thấy không? Chứ xấu chứ tôi cũng chịu chịu đâu. Công chúa mà. Thì bắt đầu chịu, chịu xong rồi thì xã giới ta mới một buổi hôn lễ rất long trọng. Có các chư tăng ni làm lễ thì ông sau thời gian mấy tháng sau tới một năm thì có bầu ngày Vua La Mã Thập. Trong thời gian có bầu thì trí trì kinh niệm Phật không dứt để cầu sinh ra một quý tử. Sau khi ngày Vua La Mã Thập sinh ra đời lúc ngày được 7 tuổi thì cái ông đó là ông chồng là Phò Mã được phong lên làm là thế cái quyền của quốc vương, thì ông vua rất là vui. Vì Phò Mã cũng là một ông tỳ kheo là rất đàn tu trở thành cư sĩ đàng hoàng lắm, gia đình đương hạnh phúc. Thì bữa đó theo cái lễ là 7 tuổi sẽ vào chùa để quy y, thì đưa cái ông Vua La Mã Thập vào chùa quy y lần đầu tiên đi với cha và mẹ. Thì bữa đó vào tới nơi thì quý vị biết các ngôi chùa mà hồi xưa họ có cái đỉnh cho chính là cái lương nhang, cái lương hương thường thường á. Quý vị có những ngôi chùa họ để cái lương nhang khổng lồ để họ cắm nhang đó không quý vị? Ở ngoài trời. Thì ổng vô tới nơi cái để ổng lại Phật, rồi lại hòa thượng, rồi vô thắp nhang. Thì khi thắp nhang vừa xong thì ổng lại ổng thấy cái lương hương đó. Quý vị đang nghe pháp đừng ai làm động chúng người nó đỏ đó, nhất là kinh Pháp Hoa làm ơn. Một cái động chúng đó quý vị sẽ tổn rất nhiều công đức. Dứt khoát đừng có làm động chúng trong chẳng kinh không ba tôi thương người đó đó. Người ta đang nghe, người ta đang để ý mà một cái gì động vô, bao nhiêu công đức người này, bao nhiêu người đó đỏ đó. Làm ơn please. Như vậy ổng mới khởi cái niệm nằm cái đỉnh nhà nãy nhẹ. Ổng dạo ôm cái đỉnh ông lên, ổng đứng lên, ổng điên dòng. Và ổng bỏ xuống thì khi nó mẹ cũng nói cũng là thật, cái này nặng lắm, sao con bưng nó gãy tay. Chỉ nghe nói vậy cái ông đi chưa trở về, ông mang cái lư hương xuống, ông vừa quăng xuống cái bà nói nãy con bưng được thì giờ con bưng vô thì xuống nhà bao nhiêu người bưng, 5-6 người mà ông thi khách nhà sư trong chỗ bưng không được cái lư hương đó. Thì ngài cô ba thật lại mẹ nói nãy con bưng ra chỗ này, cô bưng lại thì ông bưng lại. Nói sao hồi nãy mẹ nói mẹ không có nói nặng thì con bưng được, bây giờ mẹ nói nặng con bưng không được. Giờ ngay lúc đó ngài ngộ ra một cái là nhất thiết di tâm tạo. Vì tâm của ngài thanh tịnh, ngài nghĩ rằng cái vật này nhẹ và ngài bưng được. Như vậy cho thấy rằng các vị mà chứng thành thông, họ đã chuyển cái ý thức, khi họ dùng cái thần lực của họ, họ chuyển cái nhẹ thành nặng. Tôi đã chứng minh những cái này. Khi mà chúng ta bị cái nguy hiểm ở gần chùa, tôi có một cái ông đó hồi năm Mậu Thân vì cậu đó bắn vô gần chùa trái đó. Ông bình thường là ông một cái người bị bệnh tai biến mạch máu não, ông đi cà thọt về mà ông không có sách nổi. Bữa đó ông có một cái chậu kiển ông trồng ở đó, mà trong đó ông chôn vàng không à. Khi mà một thanh đánh vô trái tới nơi đó, cái chậu kiển phải bốn ông thầy khi không nổi vậy mà. Khi mà một thanh gì cậu nó bắn đồng vô, ông xách cái chậu kiển chạy qua chỗ ông dùng cái đó nhờ giữ giùm. Cái gì làm ông vậy? Vì cái sợ cái của phải không quý vị? Quý vị thấy công nhận không? Thì giữa những người có thần lực là vì người ta biết dùng hết cái tâm lực của người ta đó để mà người ta tập trung vào đó. Vì ông quá sợ, ông tham quá, cái lòng tham làm ông đó có cái thần lực là ông sử dụng lúc đó là tâm ông không còn nặng và nhẹ, ông nghĩ cái đó là nhẹ. Thì ngài Vua La Mã Thập ngài thanh tịnh không quý vị? Thanh tịnh, ngài còn rất là ôm ngài nghĩ cái này nhẹ. Thì khi nghĩ như vậy ngài mới, mà khi đầu mẹ nó nặng rồi, gieo cho ngài một cái tư tưởng là trở về ngài không còn. Ngài Vua La Mã Thập là một thánh tăng, ngài trở lại đời này tức là một Bồ Tát tái sanh, phải quý vị? Ngài sống với cái gì? Cái bình đẳng thánh trí, phải không? Ngài không coi nặng nhẹ, mà giờ mẹ gieo vào một cái tập khí của mẹ là cái tập quán cái này nặng, do đó ngài mất đi cái diệu quan sát trí mà ngài lại trở về với cái ý thức phân biệt, phải không gì? Do đó ngài có nặng và có nhẹ. Quý vị để ý coi, khi mà sai quý vị làm một việc gì á, mà bà xã quý vị á, mà nói ngọt nói ngào, nói nhẹ nhàng chẳng hạn, tôi nói ví dụ vậy nha, vừa đi làm về quý vị đã mệt rồi, nhưng mà bà xã quý vị khôn á, anh em chính hút bụi cái nhà này, nhưng mà anh em thấy anh đi làm về sao mà thấy anh tội quá, mà em không biết là chính nở nhờ anh một cái đó, mà không biết anh có vui lòng làm em không, chứ anh thương em lắm, mà em thương anh thì không có nở nào, nhưng mà em mới vừa sanh nó tay yếu, nói câu đó biết anh có giúp được không, thôi để ngày mai ông chồng nghe nói vậy á, rồi lấy cái vợ lấy khăn nước lao lao anh đừng vừa làm vậy làm cha nó về nó làm chết, nhưng mà vừa về đủ cái thằng mập định 183 mà cầm không nổi cái hút bụi vậy, làm không? Không làm. Quý vị có thấy không? Cũng câu nói thôi à. Nhưng mà tự nhiên nó nói anh em nhà em muốn hút bụi mà tay nó yếu, anh hồi nãy em mà em đang nấu cho anh một cái nồi xông đổ lượng với hầm con gà, anh nãy giờ nhẫn lâu nó mỏi quá, không biết anh có thể hút bụi giùm em. Trời ơi, cha nào yếu cái mấy cũng hút, hút sạch đó, mà vừa hút vừa ca. Rồi á, để một thao đồ đó, thấy không? Thao đồ dơ đó, đúng không quý vị? Mà về đó, anh em mới sang tới cái sơ đồ không để đỡ anh chặt nó tổn đức, nhưng mà em mệt quá mà không có đồ mặc nữa, phải chi mà anh mà nghĩ cái em anh có chịu xin chút là trời em thấy hạnh phúc quá. Anh cha nó xuống là đời đinh không vương giặt quần đàn bà, tay cầm bàn trà tay trà xả bông, anh mong làm sao cho quần em trắng, em quần em trắng, em quần em sạch. Phải không? Một câu nói là nó giặt hết cái sơ đồ mà nó thấy nặng, nhưng mà nói chồng người ta nó thấy giặt đồ xong rồi tới rửa chén cái hút bụi, còn chồng mình á ăn rồi suốt ngày cái ngồi đó là uống rồi nhậu rồi có suối to thấy mà chán, chồng người ta đó thấy mà ham. Ở trên á mấy thằng như chồng mình sao ở trên xe đụng cái chết, xong xe nào đụng cho nó chết phước cho rồi, giặt không? Không giặt nó lại nó đập cho mấy cái nữa, quý vị thấy không? Do cái tâm hết à, đúng một câu nói đó như vậy chứ thiết nhi tâm tạo không phải không quý vị? Rõ ràng lắm, khi hiểu đạo Phật rồi chúng ta mới thấy rằng sau khi ngày dương có quan thập ngày ngộ được ngay lúc đó là cái thiết chân tạo rồi, cái ngày vô ngày thấy là lâu nay ba của ngài là phò mã, là ai cũng lễ lại ai cũng sợ, mà tự nhiên bữa nay vô tự nhiên thấy ba cũng đảnh lễ ông hòa thượng, mẹ cũng đảnh lễ ông hòa thượng, mà trong khi đó ngày thường là ba má mình là vua với công chúa ai cũng sợ, sao bữa nay lễ? Thì ngài nói thưa mẹ thưa phụ thân, sao mà lâu nay con thấy ai cũng đảnh lễ rồi quỳ lại một cha mẹ, mà sao mà cha mẹ lại mấy ông thầy mà không có tóc này mà mặc đồ vàng vậy? Thì lúc đó bà mẹ của cô Lâm Phật nói rằng nếu mà con sau này con xuất gia, con làm tăng, con mặc áo vàng thì mẹ cũng đảnh lễ y chang như vậy. Rồi mẹ hỏi như vậy đó là tại sao mà lễ các ông thầy lễ có một cái, còn quỳ lại cái ông mà ngồi trên kia đó, cái ông mà bằng cái tượng đó, ông gì mà thấy ai cũng lễ hết vậy? Mà lễ mấy cha lễ mấy ông thầy có một lễ, còn lại Phật mà thấy lễ 108 cũng sám hối đó. Cái như vậy con tu con có thành Phật không? Cái nó con tu con cũng sẽ thành Phật, rồi có ngày con có ngồi lên bàn nó có. Thì lúc đó bà mẹ của ngài tu Quan Phật bà rất là tế nhị mà nó con mà xuất gia mẹ lại con 108 lại bà ông khái quá, thì lâu nay ở trong hoàng cung ông phá pháp bị mẹ đánh thì ông xin xuất gia ngay. Và ngay đó bà yêu cầu ông trụ trì xuống tấp, và xuống tấp xong thì bà đảnh lễ ông đúng 108 lại. Và lúc đó bà quay qua bà mới kêu cái ông chồng, bà nói này ông, bây giờ ông cạo đầu thọ giới lại sám hối đi, nãy giờ tôi với ông nó lại 108 á, lễ thằng con mình là sám hối cái tội là ông tu đó, ông đội địa ngục á. Ông nói trời đất ơi, tôi đang đi tu, tôi đi ngang là bà vũ tôi ra đợi, bây giờ để con và bà bắt tôi sớm bắt tôi đi tu sao vậy, phải không? Bà làm gì kỳ vậy? Ông nói tôi á, thật ra cái số của ông á là chỉ đẻ quý tử thôi, mà đẻ xong quý tử rồi đó, xong cái nghiệp với tôi rồi đó, thì bây giờ tôi đã lệnh một là đi tu làm thầy chùa tới lại, hai là chém đầu chọn cái nào. Và rốt cuộc cái thằng cha phò mã đó cũng nhút đắng nhút cay và đưa đầu cho cạo, cạo xong rồi từ đó cấm không được vào hoàng cung nữa, và ông bảo đưa cho ông đó lên một ngôi chùa và làm trụ trì tại đó. Và từ đó ngài Cu Ma La Thập đi tu và ông không trở về, hỏi sao cái chừng nào ông thành Phật ông mới trở về để cho cha mẹ lại. Và từ đó ngài trở thành một thánh tăng. Và khi ngài Cu Ma Thập lên được tới năm 18 tuổi thì ngài nổi tiếng là một thiên tài về ngôn ngữ. Lúc đó ở bên Trung Quốc có một cái ông vua, ông nghe tiếng và ông sai đồng quân qua để mà thỉnh cho được ngài Cu Ma La Thập về đức Phật giáo đang truyền vào Trung Quốc. Và khi truyền vào tới đó rồi thì lúc đó ngài Cu Ma La Thập lại là ông ngoại có chịu đưa không quý vị? Không đưa, cứ cháu ngoại đó mà. và tất cả bà kia cũng không đưa, thì hai bên đánh nhau để giành Kumara Thập. Thì quân của bên Trung Hoa và quân của Bức Sư Tư đánh nhau 2-3 năm chưa có thắng quân, mà trong khi đang đánh nhau thì đem có 100.000 quân qua đánh, thì cái ông vua mà sai cái đội quân đi đánh để cái Bức Sư Tư để mà cứu cướp cho được ngài Kumara Thập về, chỉ đưa ra điều kiện là giao Kumara Thập hay là đánh. Bên đây nó không, đây là hoàng tử, đây là một cái vị mà chú tiểu, một cái vị tỳ kheo, nghĩa là một cái con cưng của quốc gia, là một cái vị sẽ trở thành quốc sư của nước mà giật báo không có trả. Thì trong thế giới chưa có lịch sử đánh nó dành xong thì chùa, quý vị thấy rõ không? Đừng đánh cái gì để dành đó, không có đánh dành thì chùa. Để đánh cho được ngài mà đánh không được thì đánh, vừa đánh thì bên kia do đem quân qua đánh, thì một cái ông thừa tướng, ông đảo chánh, ổng trước thế với mọi vua. Và ông này bên này vua Sĩ Tư thì đánh thời gian cũng yếu, và cô Ma Thập bị bắt, thì nghe tin bên kia bị đảo chánh, thì ông này ông dám dùng, thì ông đánh, ông đánh thắng được trào nước Sĩ Tư và ông bắt được cô Ma Thập. Ông bắt được cô Ma Thập về, thì ông về trên đường thì đất nước đã mất, mất rồi, mất quốc gia, và ông trụ lại một nơi, ông tạo lập thành một nước khác, ông này rất trung thành. Ông mới đem ngài Kumara Thập làm trị tội cũng tại cái thành thầy chùa này, mà ông vua tao mất cũng tại mày, mà tao phải nghĩa là xông pha trận mạc để khổ sai vợ sai con, thành ra bây giờ tao trị mày. Ông đem ông hành hạ, nhưng mà ông cũng tiếc, biết hành hạ bằng cách nào, giờ mà muốn cớ, muốn lấy cớ để hành hạ giết thì phải có cái tội, vì tất cả dân nước là ông có quý ông này, ông quý lắm, ông vô quý Phật tử có quý không quý vị, quý lắm, mà bây giờ muốn giết Kumara Thập thì phải kiếm cái lỗi gì Kumara Thập mới giết được, phải không quý vị? Thì bây giờ giết thì lòng dân không phục, thì đánh mấy chục năm để ông này phải biết phải cho ông này là ma tăng hay là cái gì tà tăng hay là sư quốc dân mới giết được, mà cái hồi đó đâu sư quốc dân nó lộn. Cái bắt đầu thì đó là những cái gì cộng này mà sư quốc dân cho nó lộn, tại vì nó lấy trong cái này ra những cái thù hận gì cộng ra. Cái bắt đầu ổng mới cũng xong làm quốc sư chơi độc lắm, rồi cấp cho mấy trăm cô cung nữ ngài đi phục vụ cho ông Kumara Thập này, và ổng cho người theo dõi. Kumara Thập đầu tiên không biết tiếng Tàu, chỉ giỏi về tiếng Phạn thôi và tiếng Bali, tại vì nước Sư Tư là ở miền Ấn Đa Đức Tăng, biết gì không, thì nó phải đi qua nữa là mới tới Pakistan, và Pakistan hồi xưa thuộc Ấn Độ không có gì, thuộc Ấn Độ. Ông giỏi tiếng Hồi và tiếng Phạn, thì bây giờ đó ông này là người Hán qua chiếm ông về rồi, mà chiếm ông về rồi đó thì cũng xử ông, thì không được xử ông thì người đồng dân họ nổi loạn, họ được vì nước ông yêu ông này quá mới đem qua nhờ dịch kinh mà đem ông về, mà giết ông thì ông này mất cái lòng dân, do đó đem về và cho cung nữ ngài đi mặc đồ múa hát để cho ngài, cũng để ngài dịch kinh vậy đó. Nhưng mà lúc đó ông về xuống được, ngài Kumara Thập này chưa có biết tiếng nhiều, và trong thời gian ngày cũng lãnh nhiệm vụ dịch kinh mà ngày dịch không được nhiều như là khả năng tiếng Anh hay là tiếng mình có, mà dịch kinh nó khó lắm. Nhiều quý vị, nhiều khi quý vị biết nói tiếng Anh, có những gì biết nói tiếng Anh mà tôi kêu quý vị lên thông dịch từ kinh Pháp Hoa này ra quý vị được không, dịch không được, nó phải hiểu mới dịch được. Và trong thời gian đó ổng bị biệt giam với 500 bà cung nữ, và có người theo dõi này đi, mà ổng còn có động tâm một cái là đem ra có lỗi xử ngay, nhưng mà theo hoài không có, vô tình ở như vậy 15 năm mà không động một cái móng tâm. Thì ông này á, nhưng mà vô tình là mấy bà cung nữ đó ở gần mới nói tiếng Tàu và dạy tiếng Tàu cho ông. Trong 15 năm đó ngài Kumara Thập vô tình học được tất cả ngôn ngữ của tiếng người Tàu, người Quảng Đông, người Triều Châu, người Hẹ, người Hàn, học hết những cung nữ đó. Và thời gian đó, và sau khi thời gian ông đó chết rồi, thì bắt đầu cái hậu vệ của ông vua kia lại đảo chánh lấy lời được, và bắt đầu mời ngài ra để mà dịch kinh. Quý vị thấy nó có một cái Phật pháp, nó có cái nhân duyên trùng trùng hay không quý vị? Và từ đó ông dịch kinh. Sau thời gian ông dịch kinh, quý vị thấy kinh nào của ngài của ông Thập dịch đọc hay không? Kinh A Di Đà đọc cũng hay, kinh Địa Tạng. Cái kinh nào mà đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng, Pháp Sư của ông là đọc rất là hay. Mà ngài dịch kinh á, là ngài dịch kiểu này. Ngài Tam Tạng, ngài dịch theo cái ý thôi. Thí dụ như bây giờ, một người thông dịch lại của tôi mà họ nói y chang cái ý của tôi rồi, không phải là ông này nói tóm tắt cái nghĩa của Phật, ông không, ông dịch, ông lấy cái tốt tỉ của Phật, ông nói lòng nhầm. Ví dụ thì nói không? Thành ra khi quý vị đọc kinh mà cái hệ mà kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm mà trùng tụng, Đức Phật cứ lặp đi, đọc kinh tiểu thừa nó chán lắm. Trùng tụng quý vị thấy không? Những cái bộ kinh mà tiểu thừa quý vị thật, nó một cái câu Phật liên lên lặp lại, nhưng mà ngài cũng có thật, ngài lấy cái ý thôi. Rồi ngài sợ rằng ngài dịch như vậy là sai. Thì có một số người nói Pháp Sư dịch không đúng như vậy là sai, ổng cho lấy cái nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mở một cái phá tu, rồi sau này đó có người họ ghi lại cái dự ký phá tu này, nó gồm có xin chú, thầy không lai, là bao nhiêu người, rồi họ ghi hết tất cả những cái gì rầm thầm đâu kia, họ ghi đây chỗ này, rồi bị phiền não về thần. Nhưng mà có một người dịch kinh trong này, họ nói lại buổi pháp hội đó là chủ đề của buổi pháp hội giảng về cái gì, họ lấy những cái tinh hoa ra là ông nói, và ông không nói những cái đầu thừa đuôi thẹo, ông hiểu thì nói không. Do đó sau khi có một số dư luận nói là kinh của ông dịch không có chính xác gì, cái ban dịch kinh nó có nhiều người lắm, kể cả những người pháp sư mà giỏi cùng vô trong ban dịch kinh, nhưng mà ông vua tàn ông tin tưởng ngài Cú Ma Thập vì ngài nói được hai thứ tiếng chính xác, phải không? Còn mấy ông người Tàu học lẫn bổn thì ngài không có tin. Do đó sau đó trước khi mà ngài mới thề câu này, bữa đó ngài sắp nhập diệt thì soạn xong Tam Bộ Kinh Điển rồi, ngài mới phát nguyện rằng tôi là Cú Ma La Thập, dân chiếu dịch tất cả Tam Tạng Kinh Điển của Đức Bổn Sư. Sau khi tôi chết, hãy đem trà tỳ thân xác tôi, hãy đốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi lửa tắt rồi, nếu mà cái lưỡi tôi còn nguyên thì tất cả những cái gì mà tôi dịch là đúng lời Phật nói. Mà sau khi tôi chết đem đốt 3 ngày 3 đêm mà mở quan tài ra, cái lưỡi của tôi đã cháy tiêu thì đốt hết kinh tôi đi. Và sau khi ngài Cú Ma La Thập nói xong và ngài diên tịch, ngài diên tịch xong thì theo cái lời ngài chúng ta chết củi và Phật tử đốt trầm hương trà tỳ ngài, đốt luôn 3 ngày luôn. Ngài nói không đốt 1 ngày mà đốt 3 ngày, cứ dù tàn rồi cũng đốt, đốt 3 ngày 3 đêm. Và sau khi lửa tan ra thì người ta thấy cái lưỡi của ngài đỏ như là đỏ sen hồng. Do đó tất cả những lời kinh của ngài Cú Ma La Thập dịch là lời của Phật. Và chính Đức Phật cũng nói rằng Cú Ma La Thập là người đã được Phật quyền ký rằng: này A Nan, sau khi Như Lai nhập diệt sau 300 năm 300 năm ở một quốc độ về hướng bắc của Nam Như Phù Đề, tức là nói về bắc của Ấn Độ, sẽ có một Bồ Tát tên là Cú Ma La Thập sẽ thị hiện xuống ở Nam Như Phù Đề và trùng tiên lại tất cả lời nói của ta. Lúc đó Pháp Đại Thừa bắt đầu đi về phương Bắc và Trung Quốc, và dân người dân Ấn Độ không có duyên với Đại Thừa mà chỉ có duyên với Tiểu Thừa. Cho nên tôi xác nhận rằng đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm đề bài đạt đa, sanh lòng trong sạch chứng tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong 10 phương, chỗ ở người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào ở nhân thiên, thời hưởng sự rất vui thánh diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ hoa sen hóa sanh. Bây giờ ở hạ phương có vị Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bộ tên là Trí Tích, bạch giới Đức Đa Bộ Phật nên trở về bổn quốc. Một người thị giả có Đức Đa Bổ tên là Trí Tích. Trí là trí huệ, tích là chứa, có phải là tạm thích không? Đi đọc từng cái tên quý vị sẽ thấy trí huệ mà tích lũy, mà tích lũy từ đâu quý vị? Chứa trong cái tạm thích, phải không? Thị giả của ông Đa Bổ là Trí Tích, phải không? Mà cái Đức Quan Phủ nên trở về bổn quốc. Như vậy tôi thấy là Đức Phật Đa Bổ có một vị Phật Đa Bảo đó, nhưng mà khi mà hiểu ra là phải hiểu cái quyền nghĩa. Nên ông đâu phải là ông chết đâu, ông đi qua đây thôi, ông thị hiện cái tháp thôi để cho đời sau hàng pháp sư khai giảng cái này để mà khai mở cái Phật tánh cho quý vị, có gì không? Nên trở về bổn quốc thì lúc đó Phật Thích Ca mới nói rằng: này Trí Tích, thiện nam tử, chờ giây lát cõi đây có Bồ Tát Tinh Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ra mắt nhau, lĩnh nói sắc màu rồi sẽ về bổn độ. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen hình cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo. Từ nơi cung đồng Ta Kiệt La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thú, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại, hai chân Đức Phật làm lễ sanh, qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi về một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ngài qua cung đồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: số đó vô lượng, không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lượng được. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói dứt lời liền có vô số Bồ Tát ngồi qua xem báo, từ biển dọc đến núi Linh Thú trụ dưỡng hư không. Các vị Bồ Tát này đều là đệ tử của ngài Văn Thù Sư Lợi, dùng kinh pháp qua mà quá độ. Ngài Văn Thù Sư Lợi lúc đó ngài Trí Tích hỏi: vậy cái ông độ như vậy mà ông có người nào mà nghe cái kinh này là thành Phật liền không? Chứ thành Bồ Tát thì tôi tin rồi, mà có ai thành Phật liền không? Rồi ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ta ở biển chỉ thường chuyên nói kinh Diệu Pháp. Ngài Trí Tích nói: ngài Văn Thù Sư Lợi, kinh này rất sâu vi diệu, là vua trong các kinh trong đời rất ít có. Như vậy ngài độ được những người nghe kinh này thành Bồ Tát, nhưng mà có ai thành Phật ngay trong lúc nghe kinh hay không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có, con gái của vua Đồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lợi, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì các tạng pháp kính rất sâu của Phật, đều có thể thọ trì sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. trong phản sát na phát tâm bồ đề đảm bạch bất thối chuyển, biện tài vô ngại thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp niệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể thành Phật ngay trong một sát na. Quý vị nhớ nha, một niệm của quý vị á, nó Phật đang nó vô lượng cái sát na, nhưng sát na nó nhỏ lắm nha. Sát na là một niệm á. Bây giờ tôi nghĩ tới Việt Nam, vừa nghĩ tới Việt Nam, trong một cái nghĩ tới Việt Nam là một niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa nghĩ tới Phật A Di Đà, mà trong đó nó chia ra rất nhiều sát na, mà ngài có thể thành Phật trong một sát na. Lắng nghe đây, à, con gái tôi vô trời lòng ta Việt Nam mới 8 tuổi mà căn tánh đánh đẻ, sau khi nghe kinh pháp qua có thể thành Phật trong một sát na, điều phát tâm đặc bệnh vô thượng thối bất thối chỉ biện tài vô ngại. Trí Thích Bồ Tát nói rằng tôi thấy Đức Thích Ca, lúc đó ngài Trí Thích Bồ Tát mới nói với ngài Văn Thù, tôi thấy ngài Phổ Hiền rằng chân thù rằng tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề, chưa từng có lúc thôi giúp. Tôi xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là nơi Đức Phật Thích Ca lúc làm Bồ Tát bỏ thân mạng để lợi chúng sanh, vậy sao mới thành quả Phật? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát mà chứng thành bậc chánh giác. Nói lượng chưa xong, lúc đó con gái của Long Dương bỗng hiện ra nơi trước Phật, đầu kính lễ Phật rồi đứng một phía nói kệ thanh rằng: thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần hãy tôn kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành bồ đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói Phật đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Là cái cô này cũng nói về kệ này, thấu rõ tướng tội phước, có phải là tội mà chi, phước mà chi, mang chi hai tiếng nặng như chì, chỉ sợ tội là cái lương tâm chúng ta làm bậy đó. Và ngài thấy rằng địa ngục cũng không, thiên đàng cũng không, phải không? Và như vậy ngài thấu rõ tướng tội phước, ngài mới nói cho bài kệ này. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: ngươi nói không bao lâu chứng đạo vô thượng thành Phật, việc đó khó tin. Ta không tin, vì sao? Vì Phật có dạy thân gái nhơ quế chẳng phải là pháp khí, chắc không cái gì chắc thế nào ta là hãng chưa, thế nào mà chẳng đặng thành vô thượng chánh giác. Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ cách độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có năm cái trước: một là chẳng đặng làm Phạm Thiên Dương, hai chẳng đặng làm Đế Thích, ba chẳng đặng làm Ma Dương, bốn chẳng đặng làm Diễn Lương Thánh Vương, năm chẳng đặng làm Phật. Thế nào con gái mà làm Phật được? Hơn nữa cô là thân rồng, rồng là một loài xuất sanh, làm sao thành Phật được? Ngay cả quy y mà rồng cũng không được quy y trong lực Phật, lực của tiểu thừa đó, chỉ có trời người mới được quy y, rồng không được quy y vì rồng nó biến quá thần. À, ngày Xá Lợi Phất là ngày theo cái bộ tiểu thừa dạy, mà ngày nói là theo cái nhìn của A La Hán mà nói nè, không được làm Phạm Thiên Dương, không được làm Chuyển Lên Thánh Vương, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Vương, không được làm Phật. Con gái là dơ quế, rồi ông là rồng, là rồi xuất sanh, làm sao là Phật được? Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng quả tam thiên, đem dâng lên hai Đức Phật nhận lấy. Long Nữ nói với Đức Bồ Tát: cùng tôn giả Xá Lợi Phất, tôi dâng cúng châu báu cho Đức Thế Tôn Đạt Thọ, việc đó có mong dân đáp rất mau. Long Nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thọt nhiên biến thành tướng nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tò xem báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát thanh văn trời đồng bát bộ nhân cùng phi nhân điều sao thấy Long Nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng, điều sao kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ hộ đặng bạch bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh lãnh hội lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu địa quan động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3000 chúng sanh phát lòng bồ đề và đảnh lời thọ ký. Trí Thích Bồ Tát và Xá Lợi Phất thích nói yên lặng mà tin. Cái điểm này cần để ý, Phật giảng kinh pháp qua nãy giờ không có ông nào chứng quả, phải không? Và tới cái lúc ngày Long Nữ hiện thân thành Phật thì 3000 chúng sanh phát tâm, nghĩa là Bồ Tát, 3000 chúng sanh ở địa vị bất thối và 3000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ đó phải ăn tiền chỗ này. Có phải là bên tiểu thừa thì cho là thân gái như quế không? Vì vậy Phật mới nói là độ cho tôi mà có thiết độ cho giảng cho chứng A La Hán rồi nó không bằng công đức. giảng cho một người biết kinh Pháp Hoa mà khai thị ngộ nhập Phật chứng kiến. Vì người mà khai thị Phật chứng kiến rồi thì họ trở về được cái tâm bình đẳng không còn trọng con trai và thương con gái, tức là trở về với bình đẳng thánh trí, phải không quý vị? Phải không? Còn tôi dạy cho mấy ông này như vậy, mấy ông này sau này vô là mấy ông sao? Đi sao? Mấy bạn đi sao? Không được Phật học, đi sao? Phải không? Ăn ngồi sao? Phải không? Từ đó mấy ông này tu hoài vẫn là La Hán quả. Còn mà khi mà tôi giải cái phẩm này rồi đó thì ông này đã đạt tới cái cảnh độ gì? Bình đẳng thánh trí, phải không? Từ nay đó hiểu hiểu cái phẩm này nè, xin có quỷ những cái đi trước mình cũng cười, tại vì cô này vẫn có khả năng thành Phật nếu cổ biết chuyển thành. Họ hiểu rõ tướng tội phước, tôi với ông thiện bà này khác nhau có cái nghiệp thôi, chứ mà khi mà tôi đã biển những cái tâm mà bà 8, bà 9, bà 10 trở thành là cái diệu quan sát trí, trở thành cái bình đẳng tránh trí rồi thì còn cái gì mà nam mà nữ nữa, thu dồn ra nam và nữ đi, khi muốn thấy Phật ta bảo là thu hết cái tướng nam tướng nữ đi, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra độ cho 1000 ông chính A-la-hán không làm độ cho một người thấy được cái tinh hoa kinh Pháp Hoa này, phải không? Cái người mà thành A-la-hán rồi như ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 mà còn kỳ thị người nam người nữ, còn kỳ thị và con gái không được thành Phật, ta thua một người mới bước vô chùa làm sai di giao duyên mà đều nói rằng tất cả đây đều là Phật đã thành mà chưa thấy thôi, phải không? Hay hơn không? Hay hơn chứ? Thấy điều đó là ngon hơn à? Ông kia còn giai cấp còn kỳ thị mà, phải không? Thành ra chứ là tiểu thừa chỉ độ được mình không độ được ai. Một ông chính A-la-hán rồi đó, ông xẹt thần thông lên được, nhưng mà thần thông nó chỉ giúp ông lên, ông bay lên trời được, để không? Nhưng mà ông bay được, ông liền cũng phải là 30 năm rồi thiệt. Tội chi vậy, bỏ ra 600 cây xẹt qua cái sực, phải không? Phải không? Ông đi trên nước được, đâu có hơn mấy con vịt đâu, đâu hơn mấy con cá đâu. Ông cũng phải bỏ ra 30 năm tuổi thọ để mà ông luyện cái chỗ đó, phải không? Nhưng mà đổ một ông sa di như vậy nè, vô là bên trống bên trung cốc cốc ken ken rồi vậy đó, đi đâu từ đó. Nhưng mà tôi có khả năng thành Phật, vì thầy không đa chỉ tôi không còn tướng nam tướng nữ gì hết, phải không? Thành ra chỗ đó mà khi mà không còn tướng đó thì đối xử bình đẳng, mà đối xử bình đẳng thì ông này sẽ độ được rất nhiều người nữ. Còn một cái ông mà chắc như vậy nè, người nữ ngồi sau nha, tuổi hạ bao nhiêu hả? 20 tuổi hạ ngồi đây, 19 tuổi hạ ngồi đây, cái này bao nhiêu? 3 tuổi hạ đi xuống cái kia. Còn này sa di tu thiệt hay tu giả? Mới sắp giờ đốt ý ra về tu với thầy Không Lai đi ha, ý này ý giỡn ra đây. Bà này xuống đi người nào? Có một hồi Bồ Tát Giới, có Bồ Tát Giới lên đây rồi. Thật thập thiện đi xuống, trời ơi vô nó lọn cào cào lên, làm ơn thu dùng cái thập thiện, thu dùng cái Bồ Tát Giới, thu dùng cái Từ Khâm Ni, thu dùng cái Thượng Tọ để lướt đi, thì sẽ thấy được cái ông Phật Đa Bảo Như Lai. Tôi chỉ cần độ một ông Sa Di mà hiểu kinh này còn hơn là độ cho một cái người chứng A-la-hán mà đụng đâu là coi như chắc đó hết, phải không? Không trả ơn Phật được, cái thứ đó là bại chủng, phải không? Nhưng mà được làm vậy là ông quậy, ông là cái thứ là ông mệt lắm à. Thế ông là quá sức chừng mà, ông xả quá cũng không được, nếu ông xả quá nó xẹp, phải không? Cái gì thấy nè, đương lúc đó cả chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử. Bây giờ tụi con nè ngồi kia kinh nè, Hồng Quang cũng là người nữ, Hồng Quang biến cái tâm mà phân biệt đó trở thành bình đẳng tánh trí cần bao lâu? Một sát na. Tệ Quang biến cái tâm mà phân biệt để trở thành diệu quan sát trí bao lâu? Cũng một sát na mà thôi hả? Thành ra biến cái tâm đó rồi thì lên pháp toàn mà thành Phật chứ có gì. Thành ra cái chỗ này nè, đương lúc đó là chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử, mà biến như vậy là biến cái tâm hay là biến cái thân? Cái tâm đủ hạnh Bồ Tát, phải không? Đủ hạnh Bồ Tát là gì? Tức là họ phải có lục độ ba la mật, đó là họ trở về Bồ Tát. Mà trở về Bồ Tát là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, có phải không? Đó, liền qua cõi vô cấu, bà ở đây ngài Xá Lợi Phất đã nổi cõi ta bà là cõi gì? Cõi quế độ. Mà cô long nữ mang thân gái là loài súc sanh, mà cái tâm trong cô là vô cấu, bất nam bất nữ, bất rồng bất người, bất là Phạm Dương, bất Đế Thích, bất Phật là ta, có phải là vô cấu không? Vô cấu tức là cái gì? Tức là không còn. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất cho là dơ thì bà ngài bà mới hiện ra bà thành Phật ở cõi vô cấu, hay không? Cái gì thấy không? Không có dơ, không có sạch, không có rộng, không có người, không có nam, không có nữ ha. Và ngồi trên xe báo thành bậc chánh giác, đủ 32 tướng, đủ 80 giá đẹp. khi ấy trong tổ ta bà hàng Bồ Tát thanh văn trời đồng thấy cái bài pháp này là giác ngộ ngay, và mới có mấy chục ngàn người chứng, còn sáng tới gì dám chục đôi mà chỉ bà đông nữ là con gái đồng biến thành Phật, cái là độ cho người ta, cho sáng về không thấy ai chứng quả, cái gì cũng nhận không thấy không, thấy một người con nữ mà chỉ thành ra là độ được có nhiều không, là phá đi cái ngã chấp của dân Ấn Độ thời đó. Thành ra kinh Pháp Hoa này nó nhiệm màu, nó hay lắm, nó hay lắm, biến phiền não thành bồ đề liền, phải không? Nó phá bỏ những giai cấp ở trong chùa, mà nếu biết áp dụng đó, cái công đức quý vị vô lượng. Quý vị để ý coi, chúng ta nghe kinh đọc Pháp Hoa có nhiều người, tôi đọc được 5 lần, 10 lần, mà bữa đánh rồi nghe có nhiều bà, nhất là nhiều bà vô chùa ngồi mượn một góc tụng, có nhiều bà đó, nhất là những cái bà bắt vô mượn một góc chùa đọc cho lẽ ngay bổ cho nó đọc chi, đọc rồi không thấy được những cái tinh hoa của kinh này. Quý vị đồng ý không? Thì quý vị đừng ham, quý vị bảo thì làm lẽ chứ không làm lẽ gì hết. Cái tới đâu hay tới đó, còn nữa mai mốt giảng nữa. Đọc từng phẩm rồi giảng từng phẩm, nó đi vào cái xương tỷ. Nhưng mà cho thấy rằng Đức Phật đã nói không có sự hư vọng. Quý vị ngồi đây để nghe một lời kinh về kẻ Pháp Hoa, quý vị đã từng ở 10 hàng hà xa số Pháp hội rồi, không phải tâm đức đích đâu. Như những cái ông này nè, nhất là những ông đi Việt Nam 2 lần đó, biết mới vừa đi Việt Nam, ông đi Việt Nam không phải là đi kiếm bụi nhí, mà ông đi về công chuyện, tôi nói đi hiểu lầm. Rồi ông cũng là thị giả của đi sinh du thị khi đi sửa qua Úc, phải không? Ông đi rộng liều, ông qua, ông bỏ công an việc làm, ông dám đi như vậy cho thấy rằng những cái bà vợ cằn nhằn, những cái làm cho người vợ đau khổ, nó không quý bằng đến đây để mà lấy được cái pháp bảo, mà một lần đến đây, một lần chiêm ngưỡng tinh hoa của kinh, một lần thấy được Phật Đa Bảo, là ông có thể cứu độ cho vợ và con trong vô lượng kiếp, phải không? Cái giá này xứng đáng lắm, phải không? Vì cái nhân này nó xứng đáng lắm. Thành ra không có đơn giản được. Quý vị từ Úc, nhất những vị mà bị áp lực, bị đủ thứ suy nghĩ mà vẫn đi ra đây, cho thấy rằng cái nhân duyên nhiều đời nó thúc đẩy quý vị đi. Tôi biết rằng có những vị đi đến đây thì dư tiền như bạc. Tôi biết rằng có những vị đi đến đây lấy nợ từ Đức Thích Ca mà đi, đúng không? Cạn đầu. Người mà đi mà có tiền đầy đủ thì người đó là duyên có cái một, mà người đi mà lấy nợ từ Đức Thích Ca mà 21 chấm ra là duyên tới là 30 đời, phải không? Mới dám làm chuyện đó, phải không quý vị? Người mà đi được vợ 8 tháng đó, thì cái tự nhiên mà người mà đi bị vợ chống đối mà càng nhà mà vẫn đi, cho thấy rằng cái nhân duyên này nó đã vô lượng kiếp rồi. Trân trọng đi quý vị, tôi bảo đảm quý vị không có đọa địa ngục khi quý vị ngồi đây đâu. Lời Phật không hư vọng, quý vị gieo cái nghiệp đó, nhưng mà vì cái công đức nó lớn quá, quý vị vẫn những cái nghiệp quý vị vẫn còn đó, nhưng mà vì cái phước quý vị nó nhiều quá. Bây giờ thầy nói tôi thí dụ, một người cùng đi ăn trộm, cùng làm cái tội giống nhau, nhưng mà người có phước thì ở tù, hay là cái người không có phước ở tù? Người có phước không ở tù. Quý vị nhớ hồi đó OJ Simpson giết vợ mà có ở tù không? Thì không có phước. Còn cái người mà vô phước đó, vô chỉ cần lấy một cái món đơn sơ chỉ 30 đồng mà khi ở tù mấy tháng, mà có người lấy mấy ngàn đồng mà không ở tù, phải không quý vị? Thì chúng ta nhờ cái công đức của kinh Pháp Hoa nó mạnh quá. Và khi chúng ta mà nhận kinh Pháp Hoa rồi đó, lúc tập trung chúng ta có ba cái hơn những người chưa biết kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là chúng ta biết chúng ta có một cái Phật tánh không chết. Cái thứ hai chúng ta biết rằng cái thân này nó hoại, nhưng mà chúng ta những cái mà công đức chúng ta tạo không hoại. Cái thứ ba chúng ta không có tâm mà hướng về cầu hướng hoại nhiều, mà chúng ta biết chúng ta có một cái Phật tánh để thành Phật. Chúng ta bao cái niệm đó thôi. Phút chót lâm chung, quý vị biết quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa, quý vị biết Đức Phật khai thị ngộ nhập cho Pháp Hoa, và quý vị biết chuyển cái thành ý thức vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân. Quý vị biết rằng một người nữ chuyển tâm trong một sát na có thể thành Phật, thì mình trong cái phút lâm chung bỏ cái báo thân này lại cái dư báo của đời trước, thì ngay lúc đó một niệm quý vị thanh tịnh, quý vị không có tham cầu, quý vị giữ tâm bình tản thanh tịnh, quý vị không ham về tịnh độ mà không sợ địa ngục, thì lúc đó có ai trù quý vị cũng không đỏ, nó đừng nói gì đó. Thì trí huệ mênh mông, với cái từ trường như vậy thì thanh trung ấm làm sao mà chui vào trong những cái lông độ sừng được. Với trí huệ mênh mông có kinh Pháp Hoa, quý vị có sanh về các cõi trời đều có Phật pháp, mà đều có kinh Pháp Hoa đăng thiết, mà sinh về cõi Phật thì kinh Hoa báo đã xuất ra. Nếu lời Phật không hư vọng thì tôi bảo đảm Phật không bồi nó hết đáo. Bộ kinh này công đức vô lượng, thầy nguyện đem cái công đức này thiết pháp trong những ngày hôm nay và những ngày qua để hồi hướng một phần công đức đó thôi, dù cho cha mẹ chủ quyền của quý vị đã tạo tội như núi cả, nhưng mà thân thể, dòng máu và tất cả những cái công ơn mà nuôi dưỡng sanh thành đến quý vị trong bảy phần công đức, nhường một phần công đức quý vị lắng nghe kinh Pháp Hoa, tôi bảo đảm các vị cha mẹ ông bà trong xếp cầu siêu này ngay ngày hôm nay đã được thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, bảo đảm. Nếu lời Phật không hư vọng, những người gửi xếp cầu an, có con đến đây tu, có cháu đến đây tu, có chồng đến đây tu, có vợ đến đây tu, thì đủ để bạc A Tăng kỳ nghiệp ở A Tỳ. Nguyện cho những người đó, nếu thọ mạng còn, xin bệnh tật tiêu trừ trong sớm cầu an. Nếu thọ mạng đã hết, bỏ báo thân, xin sanh về các quốc độ an lành. Và nguyện cho những người đó sanh ra được gặp cha mẹ đạo đức, được gặp minh sư chánh pháp, được gặp luật căn đầy đủ, và được gặp kinh diệu pháp liên quan để khai thị ngộ nhập Phật ý kiến và đồng thành Phật như tất cả chúng sanh. Tôi dám cam đoan đem tất cả những cái gì tôi học rằng, tôi bảo đảm những người ngồi nơi đây nghe kinh Pháp Hoa về áp dụng kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ hưởng được cái hạnh phúc ngay trong đời này. Quý vị sẽ bớt được những cái tâm mà tham lam, phân biệt, thị phi phải mấy. Và tôi bảo đảm rằng tất cả những vị ngồi ở đây mà lỡ có tạo nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lỡ có tạo ngũ tội vô gián, lỡ tạo những cái tội gì đó tôi không biết trước khi đến pháp hội này, mà sau pháp hội này tôi vì lời Phật không hư vọng, một vị đứng giảng được một câu kinh diệu pháp liên quan cho một người nghe công đức vô lượng, tôi giảng cho mấy trăm người nghe mấy ngày nay, tôi tuyên dương kinh này, tôi lấy kinh Pháp Hoa, tôi phát hành ấn tống, tôi khai mở tất cả những gì người nghĩa, tôi có công đức bao nhiêu, tôi đem đó để tôi bạc hết tất cả nghiệp địa ngục, nghiệp súc sanh của quý vị, nghiệp thị phi, nghiệp nối sống tam đoàn, nghiệp phá hoại tam đoàn, tất cả những cái đó tôi đem công đức của tôi hướng hết cho quý vị để quý vị lên cái cõi lành. Còn tôi lãnh hết vì tôi có cái bàn tay Pháp Hoa được bao bọc để tôi lãnh hết các nghiệp đó, tuyên bố cúng đội Phật. Nếu một người ngồi trong đây lỡ tạo nghiệp rồi mà đọa địa ngục thì Đức Phật đã nói lớn, tôi nghĩ rằng nếu Đức Phật nói lớn, tôi sẽ lãnh hết các nghiệp của quý vị, sát đạo dâm vọng và phá hoại tăng đoàn, kể cả bụi tôi giá, tôi lãnh hết cho quý vị. Quý vị cứ yên tâm về tôi đi, từ nay đừng tạo nghiệp mới như nè, những nghiệp cũ tôi xóa hết cho quý vị đó. Tôi đem công đức lên pháp tòa giảng kinh mở pháp độ sanh, bộ kinh Pháp Hoa này tôi mới dám nói, bộ kinh khác tôi không dám nói, tôi bảo đảm tôi lãnh hết cho quý vị tất cả những khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, tôi lãnh hết. Từ nay quý vị là người sạch sẽ, nhưng mà không được tạo nữa. Chúng ta hồi hướng thì theo chúng mình nói gì không, rồi lên đây.
Đi Di Đà Phật. Dạ, có bản nhạc kinh Pháp Hoa.
Lại đấng tam giới tôn uy mạng cùng phương phận, nay con phán quyền rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏ nhiệm màu, lời kinh đưa ta vào cõi phúng sanh đi cõi địa ngục, cho con thấy anh đạo vàng nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, quyền hiệu nghĩa chân thân của Phật Như Lai, của Phật Như Lai nhiều pháp liên hoa, cho đất nước cam lộ, ôi để hồn diệu mến, sen hồng thân ngã chân gian, sen hồng toán hào quang. Lại đấng tam giới tôn uy mạng cùng mười phương phần, nay con phán quyền rộng thọ trì kinh pháp hoa, đời con như mấy nhà bay trên cõi hồn trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho nhân nhiều, cho giống nhiều đời lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.
Rồi nói cái câu bài hát này là xóa hết cái tội mà ông mặc đồ lè phèn vô giới đàn rồi đó. Rồi hồi hướng quý vị,
nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo.
Chúng ta đã có những ngày tu học rất là thù thắng. Thông thường khi mà tổ chức một pháp tu 3 ngày thì cái ngày đầu thứ 6 vô nhập phá, đưa đón, sắp xếp chỗ ở, rồi làm lễ nghi thức để mà thỉnh sư. Ngày nghi thức này cái thi nó mất chúng ta hầu như là 80% thời giờ, phải không quý vị? Rồi khai kinh. Và ngày hôm sau đụng cái lại là đi ra khất thực mất hết ngày nữa. Rồi xong cái tới ngày thứ 3 hoàn mãn là lo đưa, lo đón, lo chụp hình, lo đủ thứ, mất hết rồi cũng không pháp gì được hết. Nhưng mà những pháp tu sau này tôi cố gắng, tôi muốn trễ lắm cũng phải 4-5 ngày, bây giờ thầy nói không thì nó mới thủ thắng. Nhưng mà riêng pháp tu này là cái pháp tu mà tôi vừa ý nhất trong các pháp tu mà tôi tổ chức từ trước tới nay, quý vị có đồng ý không? Thật ra quý vị có muốn tôi giảng nữa, nhưng mà quý vị hiểu rằng một vị tỳ kheo đời bạc pháp cũng là thân tứ đại bình thường, tôi cũng chả có chứng cái quả gì nữa, tôi thì nghiệp nặng lắm, tôi đã lỡ nghiệp nhiều rồi, nên là nãy tôi muốn đem cái phước tôi dành cho quý vị tôi lãnh tội hết á. Những cái tội gì bây giờ tôi xuống địa ngục thì tôi vẫn khoái à, tại vì xuống dưới tôi đánh cái gì cộng với nó nữa, mà tôi xuống dưới là nó cũng bị tôi quậy, nó cũng đẩy tôi lên nè, phải không, chịu không nổi. Thành ra rất là vui. Hơn nữa ngày mai quý vị còn một thời pháp hoa nữa, thời lăng nghiêm nữa, rồi chúng ta phải lo cái lễ là tiễn linh. Tiễn linh nếu mà khi làm về mà không tiễn linh đó, họ lần quần ở đây á, chúng ta ngày mai chúng ta có một thời kinh thay sau lăng nghiêm, rồi chúng ta tụng pháp hoa, rồi lúc đó là cái ban kia là biết chuẩn bị làm sao buổi trưa để có một cái bữa cơm thật là lớn long trọng, chúng ta tụng một thời kinh A Di Đà và chúng ta làm một cái lễ mà tiễn linh thiết thực và cho họ đi. Rồi sau đó thời gian đó là thời gian rất nhiều các giới tử phải xả giới và về đạo tràng, do đó ngày thứ 6 vẫn phải hoàn mãn. Ngoài ra tất cả những cái chương trình khác còn sót lại thầy sẽ tiếp tục giảng trong những pháp hội lớn mà tổ chức từ 4-5 ngày. Chúng ta nhớ chúng ta giảng tới cái phẩm gì quý vị? Đề Bà Đạt Đa thứ 12 à, nhớ kỹ nhắc dùm nha. À, ngày mai tôi sẽ giảng thêm một phần nữa, tới đâu quý vị nhớ dùng con số đó, thì phải một pháp hội nữa mới giảng hết cái bộ này. Cô xin hỏi cái gì? Con tụng tiếp, con muốn tụng như con tụng không sao hết, nhưng mà tôi nói tôi giảng á là tôi mai mốt tới kỳ tới cái pháp hội nữa, quý vị nhắc cho tôi là giảng tới đâu để tôi giảng tiếp, phải không? Tôi giảng tiếp nhưng mà đó, thành ra quý vị bây giờ về để làm việc cá nhân đi, rồi xuống nhà bác ăn để chuẩn bị ăn chiều.